then if it goes out. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Maha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Maha Tát. Kính lạy nhất thiết chư vị lịch đại tổ sư. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng. Nhân duyên hội đủ. Hôm nay Tăng Ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta mới chính thức làm lễ Vu Lan báo hiếu. Mặc dù đã hết tháng 8 rồi, hết tháng 7 âm lịch rồi. Các cụ ngày xưa nói là Vu Lan báo hiếu thì thường là làm vào ngày rằm tháng 7. Nhưng chúng ta cũng biết rằng vì cái đại dịch Covid bùng phát ở Việt Nam chúng ta lần thứ ba trong năm nay kể từ đầu năm ở tại thành phố Đà Nẵng và lan ra mười mấy tỉnh thành trong cả nước. Vì vậy mà trong dịp rằm tháng 7, theo như dự kiến Vu Lan của đạo tràng chúng ta làm lễ, nhưng mà do đại dịch cho nên chúng ta không tập trung để làm lễ được. Đến nay thì chính phủ, nhà nước cũng như thành phố Hà Nội đã có văn bản để cho sinh hoạt lại bình thường. Tuy nhiên đến chỗ đông người chúng ta vẫn phải đeo khẩu trang. Khẩu trang các Phật tử đâu? Không, đấy quy định là đến đông người vẫn phải đeo khẩu trang. Nhưng trong cả nước chúng ta đến nay là 23-24 ngày không có ca mắc mới ở trong cộng đồng. Thành phố Hà Nội chúng ta cũng đã 30 mấy ngày rồi, như vậy là cũng khá an toàn, có thể nói là an toàn. Ở trong phạm vi thành phố Hà Nội của chúng ta nói riêng và đất nước chúng ta nói chung. Tuy nhiên Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta cũng vừa chỉ đạo là không được lơ là, không được coi thường việc phòng chống dịch ở bất cứ thời điểm nào, khi mà cái diễn biến dịch bệnh còn đang rất phức tạp ở trên các quốc gia trên thế giới. Đất nước chúng ta tuy 20 mấy ngày không có những ca bệnh trong cộng đồng, thành phố là 30 mấy ngày, như vậy là khá an toàn đối với cả đất nước mà an toàn đối với thành phố chúng ta. Theo như quy định của thế giới là 30 ngày không có dịch bệnh thì lây nhiễm ở trong cộng đồng thì khu vực đó được coi là hết bệnh. Thành phố Hà Nội chúng ta 30 mấy ngày cũng coi như là ổn. Nhưng mà cũng đề phòng những cái trường hợp mà họ đi nước ngoài về, họ không cách ly đầy đủ hoặc là trốn cách ly vân vân. Cho nên chúng ta cũng phải đề phòng. Vì vậy mà sáng tối hôm qua và sáng nay thầy chỉ đạo là tuyệt đối không cho người nước ngoài vào chiêm bái tham quan và đi lễ ở trong chùa chúng ta trong vòng 3 ngày tổ chức pháp hội. Tất cả người nước ngoài đến lễ đến đây bằng bất cứ hình thức nào đều bị ngăn lại và không cho vào. Cái thứ nhất, cái thứ hai, thầy đã bảo các vị ở viện bảo vệ là sáng nay tất cả những người đi nước ngoài về có yếu tố đi nước ngoài về trong vòng chưa qua 14 ngày cách ly cũng không cho vào. Có nghĩa là những người dân, những Phật tử chúng ta, người dân chúng ta đã an toàn ở trong các tỉnh thành, chúng ta trong vòng 20 mấy ngày nay đất nước không có ca nhiễm thì ở trong cộng đồng thì chúng ta yên tâm để đến lễ được, dự lễ được. Còn những người có yếu tố đi nước ngoài về chưa đủ 2 tuần cách ly theo quy định của nhà nước, của chính phủ thì cũng nhất định không cho vào. Cho nên là bên ban bảo vệ nhất, đặc biệt là bên ngoài cổng, là tất cả họ đến đều phải hỏi trong vòng 15 ngày trở lại đây có đi nước ngoài về không. Nếu mà họ đi nước ngoài về mà họ chưa đủ 14-15 ngày và đặc biệt chưa qua giai đoạn là cách ly theo quy định của chính phủ, chúng ta không cho vào. Đấy là nguyên tắc. Đó. Nguyên tắc phòng chống dịch trong khi chúng ta tập trung đông người để làm lễ. Thì nhà nước chính phủ cũng không tập trung chúng ta, không cấm chúng ta tập trung làm lễ nữa, nhưng mà chúng ta phải đề phòng. Đó. Chúng ta phải đề phòng. Cho nên người nước ngoài và những người chưa đủ 14 ngày cách ly khi đi nước ngoài về nhất định không cho vào. Để ở bên ban bảo vệ cũng như ở bên các vị an ninh giúp đỡ cho cái phần đó. Các Phật tử đi vào chúng ta ngoài cửa hỏi rồi, nhưng vào trong này vào cửa hội trường chúng ta cũng phải hỏi lại một lần nữa. Trong vòng nửa tháng trở lại đây có đi tử đã hoan hỉ đi về. Đây là cái đầu tiên chúng tôi phải nói là chúng ta vẫn phải tuân thủ tuyệt đối cái chỉ đạo của nhà nước, của chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh khi chúng ta tập trung đông người để làm lễ. Đấy là cái yêu cầu đầu tiên. Chỉnh lại cái loa không để nó cái tiếng nó vọng như thế. Chúng ta biết rằng ở trong Phật giáo của chúng ta, duyên khởi của đại lễ Vu Lan báo hiếu được xuất phát từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta còn tại thế, tức là đã trên 2600 năm nay. Duyên khởi của đại lễ Vu Lan được bắt đầu từ tôn giả Maha Mục Kiền Liên, tiếng Phạm âm đọc là Maha Mokkalana. Maha Mokkalana tức là ngài Maha Mục Kiền Liên, một vị đại đệ tử thần thông bậc nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Sau khi xuất gia một thời gian, ngài tu hành chứng đắc được thánh quả A-la-hán và trở thành một vị đệ tử lớn và có được thần thông, đạt được cái thần thông diệu dụng bậc nhất trong các hàng thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Trong kinh Vu Lan báo hiếu có nói rằng sau một thời gian xuất gia tu hành trong chính pháp của Đức Thế Tôn, ngài Maha Mục Kiền Liên bạch với Đức Thế Tôn là cho mình về được về thăm gia đình, thăm mẹ hiền, vì thân phụ của ngài đã mất trước khi ngài xuất gia, còn mình mẹ hiền nữa thôi. Cho nên sau một thời gian xuất gia, ngài xin với Đức Thế Tôn cho về thăm mẹ, để muốn với cái tấm lòng muốn tri ân báo ân của một bậc thánh giả như tôn giả Maha Mục Kiền Liên, ngài từ nơi tinh xá Trúc Lâm hướng về nơi quê hương của mình và Ngài hành trì là tam bộ nhất bái, tức là bước ba bước, lễ một lễ, để tỏ cái lòng thành kính với mẹ của mình. Ngài đi mấy tháng như thế thì về tới quê hương của mình. Gia đình nhà Ngài khi chưa xuất gia là một, mình nói theo nôm na bây giờ dễ hiểu, là một đại gia, một trưởng giả, một đại gia rất giàu có. Cha Ngài là một đại thương buôn, nhưng bị mất sớm, để lại tiền tài của cải, gia tài rất là giàu có và nhiều cho thì hai mẹ con. Nhưng khi xuất gia thì Ngài để lại cho mẹ Ngài hết, và dặn với mẹ rằng mẹ cứ dùng thoải mái, phần của mẹ rồi cả phần của con. Thì xin mẹ là thay con để khi có các vị bà la môn, các vị tu sĩ, những bậc đạo đức đến khất thực, thì xin mẹ gì hãy vì cha con để làm việc cúng dường, và xin mẹ là vì những người nghèo đói khổ cực vì cha con mà bố thí, hồi hướng cầu phúc cho cha con. Mẹ Ngài cũng hứa với con trai của mình là đồng ý. Nhưng mà một thời gian khi đứa con trai duy nhất của mình xuất gia, mẹ Ngài, tức là bà Thanh Đề đó, lại hoàn toàn làm ngược lại, tin theo bảng môn tà đạo, suốt ngày sát sinh hại vật để cúng bái quỷ thần, để cầu được phúc báo trường thọ, sinh cõi trời người, vân vân. Làm trái lại hẳn với cái ước nguyện của con trai mình, và trái lại với cái lời hứa của mình đối với con trai mình. Trải qua một thời gian tu tập với Đức Phật, tôn giả Mục Kiền Liên đã tu chứng được thánh quả La Hán. Nhưng vì kính trọng mẹ mình cho nên Ngài không dùng thần thông để đi về thăm mẹ mình, cũng không dùng thần thông để kiểm chứng là mẹ mình có làm theo cái tâm nguyện của mình hay không, làm theo lời hứa của mẹ Ngài hay không. Đấy. Có người hỏi rằng Ngài có thần thông, tại sao Ngài không dùng thần thông để bay về cho nó nhanh, ba bước một lễ làm gì cho nó mỏi mệt mà nó lâu thế, đi mấy tháng trời thay bằng chỉ có vài phút, mà này là đi đến mấy tháng trời làm gì. Đấy, chúng ta biết đấy là để tỏ cái tấm lòng thành kính hiếu thảo của một đứa con được cha mẹ sinh ra lại cho xuất gia tu Phật như thế. Là vì kính trọng mẹ mình cho nên Ngài cũng không dùng thần thông để nhìn nhận xem mẹ mình có làm đúng với lời hứa hay không. Vì trên đường về khi vào tới đầu làng, Ngài nghe thấy một số những người làng nói với Ngài rằng từ khi Ngài xuất gia, mẹ của Ngài tin theo tà đạo, sát sinh hại vật, ăn uống đàn ca múa hát suốt ngày. Bà La Môn và các vị tu sĩ đến khất thực thì xua chó đuổi đi, rồi cho người hầu mình gọi là cho bảo vệ ra để đuổi đi. Đó. Còn đối với người nghèo cùng khốn khổ thì đến cửa một cái là liền là cho người xua ném đuổi đánh, lấy đất đá ném đi, ném xua đuổi đi. Đó. Ngài nghe như vậy nhưng nhất quyết không dùng thần thông để xem lời nói đó là đúng hay sai, mà một lòng tin mẹ cho nên đi về. Dạ. Khi vừa đi về tới cửa ngõ thì mẹ ở trong nhà, từ trong nhà chạy ra, biết là con mình về gần tới nơi rồi á, trước đó là vẫn đàn ca múa hát, ăn uống tiệc tùng với các vị bảng môn tà đạo ở trong nhà. Nhưng nghe tin là con về gần tới ngõ rồi đấy, bảo với tất cả những cái bọn bảng môn tà đạo đó là lánh mặt đi, người kẻ hầu người hạ dọn dẹp hết đi, con ta về thăm. Trước đây ta hứa với nó cho nên bây giờ phải làm như là ta luôn giữ lời hứa với nó. Cho nên sai gia nhân là dọn dẹp nhà cửa, quét tước sạch sẽ, để lại những cái vẻ nó thanh tịnh lắm, trong nhà cửa nó thanh tịnh lắm. Con trai vừa bước về tới cửa ngõ, mẹ từ trong nhà chạy ra, hai mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Tôn giả Mục Kiền Liên hỏi mẹ rằng, con nghe thấy về đầu làng mấy hôm trước này, vừa đi về lễ mà, mấy hôm trước về tới đầu làng xa xa có người nói rằng mẹ như thế như thế, nhưng mà con không có tin. Nay về tới thấy cảnh nhà cửa thì sạch sẽ mà thanh tịnh như thế này, cho nên con biết rằng mẹ con đã không làm những việc như thế. Mẹ của ngài mới nói rằng ai mà nó lại ác mồm ác miệng như thế, từ khi con xuất gia đến bây giờ mẹ vẫn làm theo cái mong muốn của con, đó là cúng dường các vị tu sĩ, các vị bà la môn, bố thí cho người nghèo khổ, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện. Mẹ đâu có sát sinh hại vật, đâu có đàn ca múa hát tiệc tùng suốt ngày thâu đêm như họ đâu, họ nói đâu, họ thật là ác mồm ác miệng, ác miệng ác khẩu. Mẹ mà làm những cái việc như thế, con mà không tin, mẹ thề cho mẹ xem. Ngài Mục Kiền Liên bảo con tin, nhưng mà bà ấy vẫn gì, vẫn muốn chứng tỏ là mình làm đúng với cái mong muốn của con mình. Cho nên bà phát lời thề nguyện rằng đó, nếu mà từ khi con xuất ra cho đến bây giờ mẹ mà làm sai cái tâm nguyện của con, lời hứa của mẹ, mẹ mà làm những cái việc sát sinh hại vật, đánh đuổi sa môn với bà la môn, người nghèo khổ cùng cực đến khất thực đến ăn xin ăn mày đó, thì nguyện cho mẹ gì, mẹ sẽ học máu chết tươi kiểu như thế. Vừa tin mẹ, vừa nghe mẹ những nổi lên như thế, cho nên ngài Mục Kiền Liên thì lại càng tin, vì ngài không dùng thần thông. Chúng ta nhớ ngài không dùng thần thông vì kính trọng mẹ, cho nên ngài không dùng thần thông để xem xét, để quán chiếu các sự việc. Nghe nói như vậy, hai mẹ con liền ngài liền là dắt tay mẹ đi vào nhà, hai mẹ con dắt tay nhau đi vào nhà. Vừa vào tới nhà, chân phải bước vào, chân trái còn ở ngoài, chân phải vừa bước vào nhà, chân trái còn ở nhà, liền là bà, mình nói nôm na bây giờ gọi là bị trúng gió đó. Mình gọi là bị phải cảm đó, bị hộc máu và chết tươi khi mà vừa một chân trong, chân ngoài ngưỡng cửa của chính ngôi nhà quen thuộc của mình. Tôn giả Mục Kiền Liên rất là thương xót. Bao nhiêu năm xuất ra, nghĩ rằng nay thấy đạo rồi, đắc đạo rồi, đem ánh sáng từ bi trí tuệ của Phật Pháp về để giáo hóa, về để khai thị, về để dẫn dắt, để độ cho mẹ được chung sống trong cái ánh sáng từ quang của Đức Thế Tôn. Nhưng không ngờ rằng vừa về tới nhà, mẹ con chưa được hàn huyên tâm sự bao lâu, mới qua câu chào hỏi với nhau một chút ở ngoài cửa ngoài ngõ thôi, mà mẹ đã vội qua đời mau chóng như thế. Ngài rất là thương xót. Sau khi làm lễ trà tì hỏa thiêu cho mẹ xong, ngài đi về tinh xá, bạch với Đức Thế Tôn. Vì làm lễ trà tì hỏa thiêu cho mẹ xong, ngài dùng cái đại thần lực của mình, cái thần thông, dùng thần thông của mình, dùng thiên nhãn thông, dùng tha tâm thông, dùng thần túc thông, dùng túc mệnh thông, vân vân, dùng các món thần thông mà mình tu chứng được để xuất thần đi khắp các cõi trời, cõi người. cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đều không thấy mẹ mình đâu. Các nơi mà Ngài đến là duy nhất có một tòa thành ở dưới địa ngục. Ngài đến đó thì trong kinh nói này, bốn bề tối om, một cái thành sắt dựng đứng. Ngài dùng thần lực để mở cửa để đi vào, không được. Dùng cái thần thông của mình để chiếu soi cũng không nhìn thấy cái gì bên trong cả. Vì cái nghiệp lực của những chúng sinh ở trong A Tỳ địa ngục là nghiệp rất là lớn. Chỉ có chư Phật và chư vị Đại Bồ Tát như Quan Âm, Thế Chí, Di Lặc, Địa Tạng mới có thể dùng nguyện lực, thần thông công đức của mình mới có thể vào được, mà có thể nhìn thấy và có thể mở cửa, có thể vào được đó mà thôi. Còn các vị Thánh Tăng A-La-Hán thần thông đệ nhất như Tôn Giả Mục Kiền Liên vẫn không mở được cửa ngục A Tỳ. Cho nên trong sáu cõi luân hồi lục đạo, Ngài đi tìm mãi chẳng thấy mẹ mình đâu. Liền về tinh xá Trúc Lâm bạch với Đức Phật. Nhân đó Đức Phật nói gì? Ông muốn báo hiếu, muốn độ được cho mẹ, thì chuẩn bị đến cái ngày mà chư Tăng làm lễ tự tứ sau 3 tháng an cư. Chúng ta nhớ nhé, sau 3 tháng an cư, chư Tăng làm lễ tự tứ, ông nên sắm sửa trai nghi, phẩm vật để dâng lên cúng dường chư Tăng. Đỉnh lễ và cung kính cầu thỉnh chư Tăng để cùng chú nguyện cho, hồi hướng cho, khiến cho mẹ của ông sớm được siêu thoát khỏi 3 đường ác đạo, sớm sinh nhân thiên, tức là sinh cõi trời cõi người. Tôn Giả Mục Kiền Liên nghe Đức Phật nói như vậy, liền là đi về, liền là đi về nhà đó, bán hết đó, tài sản, đất cát, nhà cửa, vì Ngài xuất gia rồi, có duy nhất Ngài là con, mẹ Ngài cũng đã mất rồi, liền là về bán đi. Một phần đó thì dâng lên cho quốc vương làm việc đất nước, làm những cái công việc quốc gia, vì tài sản rất lớn. Một phần đó thì đem cúng dường chư Tăng khắp cả 8 quốc gia lớn ở Ấn Độ lúc bấy giờ. Có nghĩa tất cả các tăng ni đang tu hành ở trong cái đất nước Ấn Độ rộng lớn bây giờ, ngày đó là 8 quốc gia lớn và một số quốc gia nhỏ nữa để cúng dường. Và đồng thời một phần cũng đem chia để bố thí giúp đỡ cho những người nghèo đói cùng khổ. Chia làm 3 phần như vậy. Một phần là tri ân báo ân quốc vương. Một phần là cúng dường chư Tăng, cúng dường Tam Bảo, cúng dường chư Tăng. Một phần là đem bố thí cho người nghèo. Đấy, chúng ta thấy gia tài của ngài, gia đình ngài Mục Kiền Liên khi chưa xuất gia, ngài đem làm cái việc đó. Và trước khi ngài làm cái việc đó thì chúng ta thấy trong kinh cũng nói rằng Đức Thế Tôn vì thương xót đệ tử của mình là ngày đêm lo muốn báo hiếu mẹ nhưng tìm mãi chẳng được sau khi mẹ mất. Cho nên Đức Thế Tôn bảo với Tôn Giả Mục Kiền Liên là đưa cho Tôn Giả Mục Kiền Liên cái gậy tích trượng của Đức Phật hay dùng mọi khi, hàng ngày á, bảo rằng ông tới dưới địa ngục, tới cái ngục mà ông nhìn thấy là một cái tường thành là cao hun hút mà tối đen á, ông đứng ở trước tường thành đó, ông rộng xuống, ông rộng cái tích trượng xuống 3 cái, thì khi đó thì cánh cửa từ từ sẽ mở ra, ông vào đó sẽ thấy được mẹ ông. Nghe Đức Phật nói như vậy thì Tôn Giả Mục Kiền Liên mừng lắm, liền là cầm gậy tích trượng của Đức Thế Tôn á, đưa cho. Trên đường đi á, vội vàng để ngài vừa đi, trên đường đi thì có đúng cái giờ ngọ, cho nên một số Phật tử mang cơm, mang thức ăn ra để cúng dường ngài. Ngài nhận nhưng chưa kịp ăn. Ngài đi đến một cái nơi mà rừng vắng để ngài ngồi thiền nhập định để xuất thần để đi xuống dưới địa ngục. Chứ không phải địa ngục nó có cửa ở chỗ nào đó các vị, nó không có cửa núi Linh Thiếu, cũng chẳng có cửa núi Ba Vì, mà cũng chẳng có cửa ở núi Tam Đảo chúng ta vân vân. Mà Ngài thì muốn xuống được địa ngục thì phải dùng cái tâm thanh tịnh, cái đại thần thông của Ngài mới có thể vào được, hoặc là nghiệp lực cực lớn mới bị đọa vào đó, như Kinh Địa Tạng đã nói. Cho nên Ngài đi tới một nơi thanh vắng để ngồi thiền nhập đại định và xuất thần đi vào trong A Tỳ địa ngục. Đến nơi đó Ngài như lời Đức Thế Tôn dạy, Ngài đứng trước cái tòa thành cao muôn trượng như vậy, tối đen như vậy, Ngài đứng trước đó và cầm cái gậy tích trượng, Ngài giẫm xuống ba cái như lời Đức Thế Tôn dạy, và một cánh cửa từ từ mở ra. Ngài đi vào đó thấy là quỷ vương đi ra hỏi Ngài tại sao lại thánh tăng lại đi vào đây. Ngài nói rằng Ngài đi tìm mẹ. Quỷ vương hỏi rằng mẹ Ngài tên gì. Ngài bảo mẹ Ngài tên là Thanh Đề. Bảo là quỷ vương bảo Thanh Đề ở trong này có rất nhiều, vậy chẳng hay với đại thánh là Thanh Đề là địa chỉ ở đâu, chứ phải đọc địa chỉ lên, tên Thanh Đề đó cũng rất là nhiều. Ví dụ tôi nói với các quý vị ở tên Việt Nam chúng ta chẳng hạn, tên là Đề chẳng hạn, Nguyễn Thị Đề chẳng hạn, có thể thì ở đây chúng ta không có ai tên là Đề, nhưng mà cả nước chúng ta cũng có rất nhiều người tên là Đề. Và lại gì, từ nhiều năm, nhiều đời, nhiều kiếp, hàng mấy trăm năm, mấy nghìn năm về trước, thậm chí hàng bao nhiêu vạn năm về trước, cũng có người nhiều cái tên là Đề, làm việc ác cho đọa vào đó, nay vẫn chưa được thoát khổ, cho nên ở trong đó vẫn gì, vẫn tên là Đề, kiểu thế. Giải thích thế để chúng ta dễ hiểu. Cho nên Ngục Tốt bảo với Tôn giả Mục Kiền Liên là thưa đại thánh, trong này tội nhân tên là Thanh Đề có rất là nhiều, nhưng chẳng hay là mẹ của đại thánh là địa chỉ ở đâu. Ngài đọc tên là địa chỉ như thế như thế. Thế thì Ngục Tốt nói rằng có một người tên là Thanh Đề như thế, chắc là mẹ của Ngài, rồi dẫn đến xem. Vừa nhìn thấy nhau, nhận ra ngay, mặc dù là bà Thanh Đề lúc đó là bị cái nghiệp ở trong đó gì, bị cái nghiệp nó nghiệp nó phải trả, nó tự chiêu cảm, hàng ngày thấy mình bị thiêu đốt, bị chặt chém, bị hành hình đến không biết bao nhiêu lần. Chết đi sống lại, chết rồi một cơn gió xảo phong nó thổi tới thì lại sống lại, sống lại là tiếp tục chịu khổ như thế không biết bao nhiêu lần, cho nên thân hình là đã thay đổi đi rất nhiều, cháy xém đen nám ra rồi, nhưng mà mẹ con vẫn nhận ra nhau. Vừa nhìn thấy mẹ, Ngài liền chạy tới ôm chầm lấy mẹ. Mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Mẹ Ngài nói với Ngài rằng xin là con hãy cứu mẹ, ở trong này khổ lắm, mẹ không thể chịu đựng được nữa, đau khổ cùng cực chẳng thể nói hết. Như trong Kinh Địa Tạng Đức Phật cũng đã nói vậy, đau khổ cùng cực chẳng thể nói hết, ngày đêm chịu khổ không có lúc nào dừng nghỉ cả. Tôn giả Mục Kiền Liên thương mẹ, liền nghĩ rằng nghe mẹ nói là đau khổ như thế, đói khát đã ngặt nghèo, liền nhớ rằng khi trước khi nhập định xuống đây thì mình còn bát cơm có tín đồ Phật tử vừa dâng cúng chưa kịp ăn, lấy từ trong cái tay áo, cái túi mà lấy ra để định đưa cho mẹ. Mẹ Ngài do bao nhiêu ngày chịu khổ ở dưới đó, đói khát ngặt nghèo vô cùng, nhìn thấy bát cơm của con trai đưa cho, lòng tham tiếp tục lại khởi lên, nhìn thấy bát cơm, ngửi thấy mùi cơm một cái là bao nhiêu những tội nhân ở bên cạnh này lại giơ tay ra là cho tôi xin với. Tôi đói lắm, kinh quá, nghe mà 12 giờ đêm mà ai nghe câu đấy thì thôi rồi, cả đêm không ngủ được rồi. Đúng không? Đấy. Mẹ của Ngài thấy bao nhiêu cánh tay giơ ra như vậy, cho nên là nghĩ rằng là gì, Cái này á, biết bao nhiêu những tội khổ, tội nhân á, đang đói khổ, có khát ngặt nghèo, đói khát ngặt nghèo như này, đem chia cho mỗi người một hạt cơm còn chưa đủ. Mà trong này chỉ có tí cơm thế này á, ăn một mình chưa no bao nhiêu ngày đói khát như vậy. Cho nên á, mẹ ngài khởi là cái tâm là tham lam, keo kiệt, bủn xỉn, trước đây vẫn tiếp tục khởi lên. Liền là một tay bưng bát, một tay bốc cơm, và quay mặt vào trong cái phía trước để cho con mình che lên, lấy cái kiểu như cái áo của con mình che lên để ăn. Cơm vừa bốc cho vào miệng á, vừa chưa kịp nuốt vào thì lửa tự nhiên gì, cơm biến thành lửa, lửa cháy phừng phừng, nuốt đến đâu á nó cháy gì, cháy nó nóng rồi nó cháy ruột gan tới đó, khiến cho bà đau khổ lăn lộn á ở ngay trước mặt đứa con của mình. Ở đây chúng ta có ai uống phải nước nóng mà nóng đến đâu biết đến đấy chưa? Có chưa? Ngày tôi xưa tôi có một lần đi chơi, ngày xưa chưa xuất gia, đi chơi với bạn bè. Đến chơi với bạn bè, thế là người ta rót ra chén nước, người ta mời mình á, không hiểu thế nào, cái phản xạ thế nào, mời một cái đưa đó, mời hai bác mời nước, xong rồi mời mọi người mời nước đưa lên là húp một cái, thì nó nặng nặng một cái, uống đây khoảng 1/3 cái chén trà, không ngờ cái nước nó nóng thế. Lúc đó thì các vị nghĩ xem có nhả ra trước mặt mọi người được không? Có không? Không thể. Cho nên thôi ngậm đắng nuốt cay mà gì, nuốt nó vào, mà nuốt đến đâu nó nóng đến đó. Nó nóng vào tận trong dạ dày này, vẫn còn nghe gì? Vẫn còn nghe nóng. Mà nước đó tôi nghĩ là 100 độ thì đưa ra pha trà chắc nó chỉ còn khoảng 80 độ là cùng thôi. Mà đã thấy gì? Khổ cực như thế rồi. Mà nuốt vào mà cái là nó nghe nó cháy họng xuống tận dưới dạ dày này, phải đấy gì? Đến hàng phút sau nó mới hết. Đó, nóng như thế. Mà về tôi bị bỏng miệng, phải đến hàng tháng sau mới khỏi. Sau cái lần đấy là từ đó cho đến hôm nay, bao giờ dơ lên uống, người ta mời nước là bưng chén nước lên á, là không bao giờ dám húp một cái thật nhiều nữa, mà chỉ hơi nhấp nhấp và xem nó có nóng hay không. Đây là một bài học, và là đến lúc á, lúc chết vẫn còn nhớ. Đó, đối với tôi như thế. Không biết chúng ta đã có ai bị chưa, giơ tay xem nào. Có ai bị như vậy không, giơ tay? Ai uống nước nóng mà uống ở đâu nghe giơ cao tay làm gì mà sợ, xấu hổ cũng nhiều đúng không? Chính tỏ là tôi không phải là người một mình rất tham. Đấy không phải là tham mà cái kinh nghiệm đấy còn non. Đó. Nước nóng mà mới pha trà lên uống một cái vào là nó nóng đến đâu thì biết đến đấy. Đó. Lúc đó đối trước mặt khách thì không thể nhổ được nữa. Đấy, không thể nào bỏ ra được nữa, mà cố ra gì là nuốt vào mặt mũi nó cứ đỏ phừng phừng, nó nóng mà. Đó. Các vị nghĩ xem, một cái chén nước nóng 70-80 độ mà đã như thế rồi, mà một ngụm nhỏ nhỏ, mà cái này á, cơm biến thành lửa cháy. Chúng ta nghĩ xem, bà Thanh Đề lúc đó có đau khổ không? Rất đau khổ. Lăn lộn ở dưới đất trước mặt con mình. Cũng vừa lúc đó, tội nhân nói với ngài Mục Kiền Liên là: thưa tôn giả, thời gian thăm thân, tức là thăm người thân, thăm tội nhân này đã hết, và bắt buộc phải đi ra. Ngài về đem việc đó buồn thương nói với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới chỉ cho ngài cái cách làm trai tăng để cứu mẹ đó. Cho nên ngài mới về bán hết gia tài, chia thành 3 phần: một phần báo ân quốc gia, một phần cúng dường trai tăng, một phần bố thí cho người nghèo đó. Đó. Và Đức Phật nói rằng trong cái ngày chư tăng sau 3 tháng an cư, cái ngày chư tăng làm lễ tự tứ ấy, công đức rất là lớn. Trong 3 tháng tu tập đó của chư tăng, chư tăng dùng 3 nghiệp thân khẩu ý để tu tập trên nền tảng là giới định tuệ, lấy giới định tuệ để trau dồi 3 nghiệp công đức vô lượng vô biên. Ông làm trai tăng cúng dường chư tăng vào những ngày ấy, những ngày chư tăng làm lễ tự tứ ấy, công đức vô lượng để hồi hướng cho mẹ. Và ngài như lý như pháp và làm. Và đúng là ngài vừa cúng dường chư tăng xong, mẹ của ngài ngay lập tức từ trong cõi địa ngục A Tỳ sinh ra cõi ngã quỷ. Nhưng ở quái ngã quỷ chỉ trong vàng khoảng một thời gian rất ngắn thôi. Mình gọi là giống như người vừa, đứa con nó vừa sinh, lọt lòng mẹ đã bị chết yểu ấy mà. Đấy, kiểu như thế. Mẹ của ngài sinh vào ngã quỷ, làm ngã quỷ chỉ trong một thời gian ngắn, rất rất ngắn, liền là sinh lên quái trời để hưởng phúc báo. Do cái công đức mà tôn giả Mục Kiền Liên cúng dường trai tăng, cầu thầy nhớ chư tăng mười phương để chú nguyện cho mẹ mình. Đó, đây là cái duyên khởi, cái nguyên nhân, cái duyên khởi của đại lễ Vu Lan báo hiếu của Phật giáo chúng ta. Trong kinh Vu Lan có nói điều đó. Và trong thư cổ, sách vở, kinh sách của Phật giáo cũng có nhiều kinh sách nói về, kinh luận nói về điều đó. Đó. Cho nên và từ đó tôn giả A Nan bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, vậy chúng con cũng như là tăng ni tín đồ Phật tử ở về đời sau này muốn báo hiếu, muốn tri ân báo ân ông bà tổ tiên tông thân quyến thuộc của mình đã quá vãng rồi, thì có noi theo cái tấm gương của ngài Mục Kiền Liên để làm có được không? Đức Phật bảo được, được, rất tốt, rất là tốt. Cho nên chúng ta thấy vì sao mà tháng 7 âm lịch Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng như Phật giáo trên thế giới, những người tu theo Phật giáo Đại Thừa thường gọi là mùa Vu Lan báo hiếu. Từ Vu Lan là phiên âm từ tiếng Phạn, nói đủ là Vu Lan bổn. Dịch ra cái tiếng Trung Hoa, tiếng Hán cổ có nghĩa là giải đảo huyền. Hiểu theo cái nghĩa tiếng Việt của chúng ta có nghĩa là gì? Là cởi trói cho những tội nhân bị treo ngược. Chúng ta biết mà những người mà bị treo, trói chân, trói tay để treo lên đã khổ rồi, mà này là trói chân để gì? Treo dốc ngược xuống. Các vị nghĩ xem có khổ không? Treo ngược xuống có khổ không? Thực sự là rất khổ. Cho nên những người, những tội nhân mà bị treo ngược như thế là rất là khổ, rất là gì, khó chịu, rất là bức bách. Vì lục phủ ngũ tạng nó dốc xuống, máu nó dồn xuống dưới đầu. Cho nên lúc đó thì nếu mà treo ngược lâu như thế là một thời gian là chết đó. Không cần đánh cũng chết. Tại vì chúng ta là phải đi thì đầu phải lên trời, chân xuống đất. Nhưng bây giờ là đầu lại xuống đất, chân lên trời. Như thế là máu nó dồn xuống dưới não của chúng ta, ống tủy, ống não và gì, mà dần dần mà chết thôi. Cho nên rất là khó. Cho nên cái từ Vu Lan bồn, dịch phiên âm tiếng Hán là giải đạo huyền, dịch nghĩa là tiếng Việt chúng ta có nghĩa là cởi trói cho những tội nhân bị treo ngược. Tức cái từ Vu Lan á, nó có một cái ý nghĩa là để cứu khổ độ sinh, để giải tỏa, giải phóng cho những tội nhân đang bị chịu những cái khổ nạn do cái nhân ác bất thiện ở đời trước mà mình gieo trồng, như là sát sinh, hại vật, ăn thịt, uống rượu, ăn gian, nói dối, tham sân si, vô độ, vân vân. Cho nên đời nay kiếp này đang chịu đọa lạc trong ba đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đặc biệt là con đường ngạ quỷ và con đường súc sinh và con đường địa ngục. Ba con đường ấy là gọi là tam ác đạo. Thì chúng ta là những tăng ni, những Phật tử, những người tu theo Phật giáo, nương theo lời Phật dạy để vừa tu tâm dưỡng tính, vừa là để bỏ ác làm lành, lánh dư hành thiện, vừa là để tri ân báo ân ông bà cha mẹ tổ tiên, không chỉ một đời một kiếp, mà Đức Phật nói rằng nhiều đời nhiều kiếp chúng ta luân chuyển trong vòng lục đạo luân hồi này. Cho nên không có không biết là bao nhiêu ông bao nhiêu bà, nội bà ngoại, không biết là có bao nhiêu người cha người mẹ, tông thân quyến thuộc của chúng ta thì vô số chẳng thể đếm hết được. Vậy vì vậy mà nay chúng ta được thân người, lại được gặp Phật pháp, lại được tu tập theo pháp môn tịnh độ nương vào tự lực và tha lực. Tự lực là tự mình tu hành, tha lực là nương vào đại nguyện của Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiện thánh tăng, lịch đại tổ sư, hộ pháp thiện trần, vân vân. Chúng ta thấy Mục Kiền Liên tôn giả là vị đại đệ tử thần thông bậc nhất mà tự mình đã cứu được mẹ mình chưa?
Chưa.
Mà phải nhờ đến cái sự chú nguyện của mười phương tăng. Nay chúng ta cũng thế thôi, một mình làm sao mà làm được điều đó. Cách đây hơn một tuần có mấy Phật tử lên vừa khóc vừa nói với tôi là bạch thầy, cứu gia đình con, nhà con có người thân là bị ốm liệt giường liệt chiếu là hơn 8 tháng nay. Đúng như trong kinh Địa Tạng nói là muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong. Các Phật tử trong đạo tràng chúng con đã lập đàn là tụng kinh Địa Tạng là 49 ngày, lập đàn tụng hẳn 49 ngày. Cầu nguyện cho người thân của chúng con là nếu mà nghiệp hết thì ra đi nhẹ nhàng. Mà mệnh mà còn thì nguyện được khỏe mạnh trở lại, không được bình thường thì cũng được sống đi lại trong nhà, ăn uống sinh hoạt cá nhân được như thường, cho người thân đỡ khổ, người bệnh cũng đỡ đau. Thế tôi bảo lập đàn rồi, bảo lập rồi. Đạo tràng đến tụng rồi, bảo đạo tràng đến tụng rồi. Không chỉ 7 ngày, 21 ngày mà hẳn 49 ngày cơ. Mà nhà con vẫn như thế. Thế tôi bảo là thôi được rồi, tôi nghĩ suy nghĩ một chút. Tôi suy nghĩ một chút cũng phải suy nghĩ nhé, không phải nói mà cái là mình nghe người ta nói là mình buột miệng như ngay đâu, mình phải suy nghĩ. Phải quán chiếu, quán xét nhân duyên của người ta xem như thế nào. Rồi tôi bảo thôi được rồi, về lập đàn đi. Lập đàn thì người ta bảo chúng con lập 49 ngày rồi. Tôi bảo về lập 7 ngày nữa. Tôi bảo về lập đàn 7 ngày nữa. Thế tôi bảo về cứ chuẩn bị đi, thì mai tôi cho một hai sư xuống để khai đàn cho. Các vị biết nào. Tôi bảo nhưng mà lập đàn đấy không phải là đừng có mong rằng là lập đàn trong vòng 7 ngày là người thân của chúng con lại khỏe mạnh sống lại nhé. Mình phải xác định là gì, mệnh mà hết thì ra đi nhẹ nhàng, mệnh mà còn thì cầu Phật Bồ Tát gia trì cho được nghiệp chướng tiêu trừ, báo chướng, bệnh chướng, phiền não chướng dần dần được tiêu trừ và khỏe mạnh trở lại. Chứ không phải là lập đàn xong là 7 ngày mà người thân của vị mà không khỏe lại nó lên nó chửi bố tôi lên. Cho nên mình cũng phải nói trước, nói sau. Mất lòng trước hơn được lòng sau. Nói luôn là gì? Lập đàn mệnh mà còn á thì có thể người thân sẽ khỏe mạnh lại. Mệnh mà hết thì ra đi nhẹ nhàng. Cho các sư xuống khai đàn cho ngày thứ nhất, ngày thứ hai và ngày thứ ba gọi điện lên á, cho nhà chùa bảo rằng á, người thân đã ra đi nhẹ nhàng rồi. Ra đi nhưng mà nhẹ nhàng. Đúng như trong kinh Địa Tạng nói, muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng sao. Chúng ta thấy Phật tử làm lễ 49 ngày, lập đàn 49 ngày. Chưa có cái sự tác động của chư Tăng, vẫn nguyên như vậy. Nên tôi bảo về lập đàn 7 ngày thôi, cho sư xuống khai đàn cho. Cho sư ông xuống khai đoàn làm lễ cho. 3 ngày sau người ta ra đi nhẹ nhàng, về thế giới bên kia. Biết rằng mệnh người ta hết không còn được nữa thì người ta về thế giới bên kia một cách nhẹ nhàng. Người ta buông bỏ được, người ta về cõi người, về cõi trời hoặc là về cõi Phật. Đây cũng có thể là cái trả cái nghiệp báo cuối cùng của họ, thì họ về với Phật. Còn nếu mà họ còn phải trả nữa thì họ về cõi người hoặc về cõi trời, vân vân. Đó cũng là cái nhân duyên. Như trong kinh Địa Tạng nói, trước khi qua đời hoặc là trong khi qua đời hoặc sau khi qua đời, người thân gì thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng hoặc là cung kính cúng dường tranh ảnh tôn trượng Bồ Tát Địa Tạng. Mà hôm trước thì như tôi bảo là nên cúng dường, có điều kiện hoặc không có điều kiện thì cũng cố gắng cúng dường lấy 100 quyển kinh Địa Tạng và được nữa thì một pho tượng Địa Tạng để hồi hướng cho bà, viết thẳng tên của cái bệnh nhân đó vào. Thế cái vị đó nói là trước đây cúng rồi, nhưng tôi bảo cúng rồi thì cúng tiếp. Không cúng được nhiều thì cúng ít, một vài quyển kinh cũng được. Quyển kinh có 18-20 nghìn thôi, đúng không? Làm gì mà không cúng được vài quyển, là vài chục quyển để làm gì? mình cúng rồi những cái nghiệp của người ta kiếp trước nó tạo thì quá nhiều. Những cái người như thế, như trong kinh Địa Tạng nói này, nằm ốm liệt giường liệt chiếu, muốn đi không được, muốn sống không xong á, là cái người nghiệp đó là cực kỳ nặng. Có thể là họ chuyển cái hậu báo thành hiện báo, đáng lẽ họ phải đọa vào ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhưng mà do đời nay kiếp này họ gặp Phật pháp, họ được tu hành và người thân tu hành hồi hướng cho họ vân vân, cho nên họ chuyển hậu báo đáng lẽ phải đọa vào ba đường ác đạo, địa ngục, quỷ, súc sinh đó, thì chuyển thành hiện báo kiếp này, đó là họ phải ốm đau bệnh tật một thời gian đó. Như thế chịu cái khổ cực về thân thể, về tâm như thế, để thử thách xem người thân và gia đình còn có niềm tin với Tam Bảo không, còn giữ được niềm tin với câu Phật hiệu A Di Đà không, giữ được cái niềm tin để cầu sinh Tây Phương không, vân vân. Đó cũng là gì, ngày xưa gọi, các tổ ngày xưa gọi là nghiệp khảo đó, gọi là nghiệp khảo, tức là mình gọi nôm na là trả nghiệp đó, nôm na là trả nghiệp đấy. Chúng ta thấy tôi bảo về lập đàn 7 ngày, có nghĩa là 7 ngày để dư ra, nhưng mà chưa đến một nửa, với nửa non thôi, mới đến ngày thứ 3 thôi, gọi điện lên cho nhà chùa vào xem ngày giờ nhập quan phát tang để đi hỏa thiêu, để đưa vong linh của bà cụ, của người thân lên tháp. Tôi bảo được. Chúng ta thấy không? Đấy, cái sự hồi hướng, cái công đức, cái sự tu tập, cái sự chú nguyện và hồi hướng của chư tăng á, nó có những cái công đức, có những cái nguyện lực rất là lớn ở trong đó. Chúng ta thấy Phật tử làm đến 8 tháng trời mà lập đàn đến 49 ngày rồi á, vẫn chưa đạt được cái kết quả gì như mong muốn cả. Tức là nghiệp hết thì đi nhẹ nhàng, mệnh còn thì khỏe mạnh sống lại, nhưng mà không được. Cho nên đây cũng có thể là chuyển cái hậu báo thành hiện báo. Đến lúc đó, tại sao mà Phật tử lên chấp tác suốt ngày đây mà không bạch thầy, mà phải hơn 8 tháng sau mới gặp thầy để bạch? Mà Phật tử thân tín với nhà chùa đấy, lên chấp tác làm công quả suốt ngày, gặp thầy chào thầy suốt ngày ở sân thế, nhưng tại sao không dám bạch? Gọi là cái này, gọi là cái nghiệp của cái bệnh nhân đấy, nó làm cho nó ngăn che, nó che lấp đi. Có khi cứ bảo ở nhà lên bạch thầy, nhưng nhìn thấy thầy một cái là sờ tay chân tay cứ rúm, run lẩy bẩy là không dám gặp. Gặp rồi có khi chỉ dám chào một cái thôi lại ra đi, kiểu nó thế. Đấy là cái nghiệp của họ, mà phải đến cái ngày đấy, cái giờ đấy, cái thời gian đấy mới dám lên mở miệng với thầy. Đấy, nó là cái nghiệp của người ta, đó là chuyển hậu báo thành hiện báo, có thể nó là như vậy, như trong kinh Địa Tạng nói. Chứ không phải là lúc nào lên cũng nói được ngay, gặp được ngay và nói được ngay đâu, mà làm được ngay. Đấy, cho nên tôi nói như vậy để chúng ta thấy gì, cái công đức, cái sự hồi hướng của chư tăng là nó rất là lớn. Vì chư tăng á, là người xuất gia tu hành theo lời dạy của Đức Phật, tuy chưa phải là thánh tăng, nhưng cái công đức tu hành cũng rất là lớn rồi vậy. Lớn hơn những Phật tử chúng ta rất rất nhiều rồi vậy. Đấy là cái thông lệ chung. Tất nhiên cũng có những Phật tử đặc biệt tu hành tinh tiến thì công đức cũng rất lớn, chẳng kém gì chư tăng. Nhưng mà đây là trường hợp đặc biệt hãn hữu thôi. Còn chư tăng, ngày xưa Đức Phật ví là chư tăng, những người xuất gia là Pháp Vương Tử, tức là những người con được sinh ra ở trong giáo pháp của Đức Phật, có thể nối thỉnh cái dòng thánh chủng của Phật, khiến cho Phật pháp được trường tồn, chúng sinh nương vào đó để tu tập, có thể phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tính, giác ngộ về giải thoát, cho đến thành Phật phổ độ chúng sinh vân vân. Cho nên công đức là của chư tăng rất là lớn. Vì vậy mà chúng ta thấy là tôn giả Mục Kiền Liên có đại thần thông, có đại công đức như thế, mà còn gì, từ mình còn chẳng độ được mẹ mình, mà phải nhờ vào cái phúc lực, cái sự chú nguyện của chư tăng sau 3 tháng an cư. Cho nên cái đại lễ Vu Lan này, chúng ta tuy làm lễ sau cái dịp chư tăng tác pháp tiền an cư, chúng ta biết chư tăng an cư có hai đợt. Tiền an cư là từ 16 tháng 4 cho đến 16 tháng 7 âm lịch là hết. Còn chư Thăng Hậu an cư là từ ngày 17 tháng 4 cho đến hết ngày 16 tháng 5 dương âm lịch, và đến hết ngày 16 tháng 8 âm lịch là chư Thăng Hậu an cư là hết. Đấy là tiền an cư. Thì 3 tháng từ 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7 âm lịch. Hậu an cư thì được tính là từ ngày 17 tháng 4 âm lịch cho đến hết ngày 16 tháng 8 âm lịch. Tức là bắt đầu nếu mà cứ 3 tháng, nếu mà bạch an cư vào ngày 17 tháng 4 âm lịch thì đến ngày 17 tháng 7 âm lịch thì hết. Nhưng mà thường là người ta hậu an cư thì thường là bạch vào an cư vào ngày 16 tháng 5 âm lịch cho đến ngày 16 tháng 8 âm lịch, như vậy tròn 3 tháng hết. Ở Việt Nam chúng ta đấy, chia thành hai mùa an cư của Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa chúng ta, tiền an cư và hậu an cư như vậy. Và như vậy là chư Tăng hậu an cư ở trong khắp cả nước của Việt Nam chúng ta phải đến ngày 16 tháng 8 âm lịch, đây tức là sau cái ngày rằm tháng 8, sau ngày Tết Trung Thu, ngày Tết Trẻ Em thì chư Tăng hậu an cư mới xong. Vì vậy là mùa Vu Lan chúng ta, hôm trước chúng tôi mới nói là gì? Mùa Vu Lan của Phật giáo Việt Nam chúng ta có, nó kéo dài từ gì ạ? Từ tháng 7 cho đến hết ngày 16 tháng 8. Vì chư Tăng vẫn còn an cư. Chư Tăng vẫn còn an cư. Cho nên năm nay vì cái ảnh hưởng của cái đại dịch Covid trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta, nhưng may mắn là nhờ Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương, các y bác sĩ của đất nước chúng ta phải nói là rất nỗ lực trong công tác chỉ đạo phòng và chống dịch. Cho nên là đến nay đất nước chúng ta mới được yên ổn như thế này. Nhưng mà cũng nếu chúng ta lơ là thì không ổn đâu. Hôm trước tôi đọc cách đây khoảng 4 năm hôm tôi đọc cái bài báo. Nói rằng để phát triển kinh tế, chúng ta là quyết định là sống chung với dịch. Một vài cái bài báo nó đưa lên cả báo Dân Trí, báo Việt Nam Net rồi vân vân, tờ báo chính thức của nhà nước quản lý, của Bộ Thông tin Truyền thông quản lý. Bảo là cho người nhập cảnh vào thì Việt Nam chúng ta với con đường du lịch, các thứ đó, thương mại. Nhập cảnh vào mà thì có gọi là cách ly tập trung có 6 ngày thôi, xong rồi cho về cách ly tại nhà. Tôi đọc thấy cái thông tin đó tôi bảo không ổn rồi, này là nguy rồi. Chúng ta biết hai cái trường hợp ở Hà Nội chúng ta bị oan, đáng nhẽ chúng ta phải đến gần 2 tháng nay không có ca bệnh trong Hà Nội chúng ta rồi, nhưng mà hai trường hợp ở nước ngoài ở Nga và nước ngoài về mà cách ly Hải Dương đến ngày thứ 14 đúng không, chưa có kết quả, cuối cùng lần thứ hai là ngày thứ 14 đã cho về rồi đến chiều tối mới có kết quả xét nghiệm là dương tính. Thì lúc đó nó về, nó ở, một là ở quận Ba Đình, hai là ở chỗ Cầu Giấy, đúng không? Nhưng may là trường hợp đó là nó không lây nhiễm ra cộng đồng, không có, hai trường hợp thì cũng rất nguy hiểm. Đấy, đến ngày thứ 14 mới phát bệnh. Mà bây giờ bảo là thông tin bảo là đưa hẳn lên báo chí và 6 ngày cách ly tập trung, còn lại là gì? Là cho về nhà tự cách ly. Nó về nhà, nó ra khỏi chỗ cách ly rồi, trên đường đi nó vào quán xá, nó uống nước, ăn cơm. Thậm chí là gặp một vài trường hợp mà nó không có cái tính kỷ luật cao, nó không có cái ý thức cộng đồng nữa. Nó đi vào quán bar, quán nhảy, hoặc là đến chùa, đến chiền, đến bất cứ nơi nào, nó vui chơi trong đó. Mà đến khi đó nó phát hiện ra bệnh chẳng nhẽ giết nó à? Có xử tù nó đi chăng nữa cũng không làm lại được nữa. Đó, cho nên tôi mới phải gọi điện ngay cho một vị rất có uy tín. Bảo là thôi, cô nói với Thủ tướng đi. Nói chỉ đạo từ từ. Bây giờ các tỉnh thành cả nước của chúng ta đang bắt đầu đại hội đảng bộ các tỉnh. Bây giờ cái yêu cầu số 1 của nhà nước chúng ta bây giờ là ổn định tình hình an ninh chính trị là cái ưu tiên đầu tiên đó. Còn kinh tế nó nghèo nghèo một chút cũng được. Không? Chúng ta ngày xưa thời trước năm 75 đất nước chúng ta nghèo khổ chiến tranh, ăn sắn ăn củ chúng ta còn sống được, còn đánh giặc được mà. Thế bây giờ nó thiếu thốn một chút thôi, một chút thôi, có đáng là bao đâu, vẫn chịu được. Thế giới người ta còn đang lo vật vã để giữ lại mạng sống mà không được. Đất nước chúng ta được yên ấm như thế này, yên ổn thế này là hạnh phúc lắm rồi, là cái phúc lớn của quốc gia, của đất nước, của dân tộc của chúng ta, của cha ông cũng như thế hệ chúng ta bây giờ đã gieo trồng, mới có cái sự thái bình trong cái lúc mà thế giới loạn lạc như thế này. Tôi bảo là thôi, kinh tế thì ai cũng muốn, tiền nữa thì ai cũng muốn, quốc gia nào cũng muốn, nhưng mà phải xét trên cái tình hình thực tế của thế giới bây giờ. Chúng ta mở cửa một cái là hỏng ngay, không thể nào mà giữ được đâu, tôi dám khẳng định như thế. Mà tôi nói luôn, lần này mà có làm sao là tăng ni trên đạo tràng là sẽ không tụng kinh hồi hướng như những lần trước nữa đâu. Tôi phải nói luôn như thế. Ba lần thôi, ba lần rồi đạo tràng chúng ta phát cái tâm nguyện đó để cùng với đảng, nhà nước, chính phủ, tăng ni và các tôn giáo cùng cầu nguyện rồi, cùng phòng chống dịch bằng nhiều hình thức khác nhau rồi. Nhưng ba lần rồi, lần này lần thứ tư, nếu mà chúng ta bất cẩn vì tham phát triển kinh tế mà cho nhập cảnh quản lý không tốt, một cái là nguy hiểm, không làm gì được đâu. Vỡ trận này. Lần thứ ba chúng ta đấy, đất nước chúng ta đã mất đi 35 người rồi, mặc dù là đấy đại đa số là những người có bệnh nền, những người tuổi cao, những người có bệnh nền nặng, nhưng cũng mất đi 35 người. Hai lần đầu chúng ta không mất người nào, lần thứ ba chúng ta mất 35 người. Đây cũng là một bài học do bất cẩn, do nôn nóng phát triển kinh tế mà sinh ra. Đấy, cho nên tôi nói rằng thôi, cứ nói với Thủ tướng là chúng tôi cũng tư vấn như thế, còn nghe hay không là việc của chính phủ, việc của đảng, nhà nước, việc chính phủ, việc của nhà nước. Tôi bảo rằng ưu tiên cái số một bây giờ là ổn định tình hình chính trị để đại hội đảng bộ các tỉnh thành diễn ra được tốt đẹp. Các vị nghĩ xem, nếu mà trong tỉnh có đại dịch thì tỉnh ấy có tổ chức đại hội được không? Không được. Mà tổ chức đại hội mà đi, tổ chức đại hội mà từ bí thư cho đến chủ tịch cho đến lãnh đạo trung ương xuống thì bịt cái khẩu trang ngồi với nhau trong cái đại hội đảng bộ cấp tỉnh thì chúng ta thấy nó mất đi một nửa cái phần trang nghiêm ở trong đó. Chúng ta bây giờ đang yên thế này, biên cương tổ quốc thì giữ gìn cho chặt, biển đảo vân vân cũng gìn cho chặt, hàng không thì vào thì cách ly cho tốt, đầy đủ đúng quy định của nhà nước, của chính phủ mới cho ra. 6 ngày cho nó ra rồi, tôi bảo đảm với các quý vị và 10 người thì có 3-4 người không có ý thức đâu. Nó ra khỏi đó mà cái là nó gọi bạn nó đi ăn đi uống ngay, hoặc ít nhất là về nó người nhà, nó lây bệnh cho người nhà, người nhà lại lây bệnh cho hàng xóm thì khổ cực vô cùng các quý vị. Vội vàng cái gì, bây giờ là không vội được đâu. Ngày xưa các cụ thường hay nghe nói câu là Hà Nội không vội được đâu, mình bây giờ là thế giới bây giờ là không vội được đâu, tình hình thế giới bây giờ là không vội được, mà chúng ta phải gì, phải khéo léo uyển chuyển mà vượt qua những cái giai đoạn khó khăn về kinh tế này, nhưng mà vẫn giữ được cái tình hình ổn định về chính trị của đất nước. Chính trị có ổn định kinh tế sẽ phát triển dần. Xong cái đợt dịch này thôi thì rất nhiều những các quốc gia họ thấy là gì, đất nước chúng ta chính trị tốt, ổn định chính trị tốt, họ đầu tư các khu công nghiệp lớn, công nghiệp nhỏ và đất nước chúng ta thoải mái công ăn việc làm. Cho nên tới đây con cháu chúng ta chuẩn bị lo mà học việc, lo mà học việc, chúng ta sẽ có rất nhiều những cái công việc trong vài năm tới đây, thậm chí là nhiều hơn nữa. Cho nên đang trong độ tuổi lao động của các con các cháu chúng ta năm nay 17-18 tuổi á, không có sợ sau này không có việc đâu. Đang trong tuổi lao động chúng ta tới đây á, nếu chúng ta cứ giữ được cái sự ổn định về chính trị như thế này, kinh tế đất nước chúng ta sẽ phát triển trong vài năm tới, thậm chí là dài hơn nữa. Cho nên chuẩn bị sẵn tinh thần, chuẩn bị sẵn tinh thần. Con cái chúng ta nếu mà nó không đủ trí tuệ thông minh để thi vào được các trường đại học thì khuyên các con thi vào các trường nghề, đi học nghề. Nó không đủ trí tuệ để vào các trường đại học như là Bách Khoa, như là cái gì, như là mấy cái trường top 1 của Việt Nam á. Đó. Công thương, bách khoa, rồi cái gì ra trường mà giáo viên ấy. Đó, à, sư phạm, vân vân đó. Đó, mấy cái trường đó. Nó không đủ điểm, không đủ 27, 28, 30 điểm để vào các trường đó. Không vào được trường an ninh, quân đội ấy thì nó vào các trường trung cấp, cao đẳng để học nghề cũng được. Tiến tới đây là cứ cái đà này thì đất nước chúng ta sẽ không sợ là không có việc làm cho giới trẻ của đất nước chúng ta. Nhưng chúng ta định hướng làm sao cho gì? Cho nó tốt thôi. Đấy. Cách đây mấy tuần về trước có một bác nguyên là thiếu tướng quân đội về hưu. Đi với các cụ lớn lớn ở đến đây thì thăm chùa lễ Phật. Thì cũng nói với tôi là bây giờ cũng rất là trăn trở với giới trẻ của đất nước. Cho nên là cụ ngày xưa làm ở trong quân đội, nhưng mà bây giờ cụ nghỉ hưu rồi thì có một cái tập đoàn họ thành lập lên một cái trường trung cấp đó, y dược để dạy nghề cho con em của địa phương ở các tỉnh thành, đặc biệt khu phía Bắc, mà không các cháu nó gì không thi không được điểm cao á, để vào các trường đại học top đầu, top 2, top 3 để học á, thì có thể các em nó chuyển học nghề. Thế tôi mới nói với bác là các bác bao nhiêu năm cống hiến trong quân đội như vậy rất quý, bây giờ về hưu rồi á lại không dành thời gian để dưỡng già, mà các bác lại tiếp tục cống hiến cho nhân dân, cho đất nước như vậy rất là quý. Thế tôi thấy bác nghe bác ấy nói là có thành lập cái trường trung cấp y dược ở ngay chỗ địa bàn Sơn Tây của chúng ta, tức là trong cái Đông Dược Bảo Long, bây giờ là trường Bảo Sơn, nhưng mà chắc sang năm mới mở lên trên này, bây giờ đang mở ở dưới Hà Nội, cái trường đang mở Hà Nội. Thì hôm rồi tôi có việc tôi đi qua đấy, tôi tạt qua bác cứ mời tôi vào thăm, tôi bảo qua thấy cơ sở vật chất rất là tốt, ở ngay cái khu khu Thiên Đường Bảo Sơn ấy, đối diện Thiên Đường Bảo Sơn, cái trường đấy rất là đẹp, địa lý vị trí rất là đẹp, cơ sở vật chất là khang trang lắm ấy. Khang trang có thể nói là nó chẳng kém gì các trường công lập của nhà nước, thậm chí nó còn hơn một số trường công lập nhà nước về cơ sở vật chất, đẹp lắm. Năm nay mới bắt đầu là mở. Cái tôi bảo là được rồi, thế đẹp thế này mà đã mở chưa? Bác bảo là năm nay mới mở, trước đây mới mở cho con em, một năm trước mới mở cho con em trong nội bộ đó, năm nay bắt đầu mở ra ngoài là trường trung cấp, có thể là tiến tới sang năm là sẽ lên cao đẳng. Xin với Bộ Giáo dục, Bộ Lao động Thương binh Xã hội là lên trường cao đẳng. Tôi nghĩ là tốt quá. Thế học sinh vào đây học thế nào? Tôi bảo học sinh vào đây học là khép kín luôn. Học sơ cấp 6 tháng xong đi xin việc cũng được, mà học trung cấp 2 năm được, mà tiến lên cao đẳng 3 năm cũng được. Chưa có đại học, trường chưa có đại học. Mà bác nói với tôi là đặc biệt đó, là cái xu thế của thế giới bây giờ họ rất cần là những y tá, những người chăm sóc sức khỏe, cho nên đào tạo về trung cấp y và dược để tới đây là có thể phục vụ ở trong nước hoặc là xuất khẩu lao động ra nước ngoài. Bác nói là tập đoàn đã, nhà trường đã ký được một cái hợp đồng với Đức là đào tạo để con em có thể đi du học sang Đức và làm việc ở bên đó từ 3 đến 5 năm với họ. Đào tạo thì học tiếng Đức thì không mất tiền, Đức còn tài trợ hết, nhưng mà bắt buộc phải làm cho họ 3 đến 5 năm. Và thậm chí là Đức á, họ tới đây họ sẽ về ký kết một hợp đồng với chính phủ chúng ta là xây dựng một số cái công trình rất lớn để tạo được công ăn việc làm cho cái độ tuổi lao động, đặc biệt là giới trẻ của đất nước chúng ta. Mà tôi thấy cái việc này thực tế nó lại như vậy. Nếu chúng ta mà giữ được cái tình hình ổn định chính trị tốt trong cái đợt đại dịch này, thì cần mấy tháng nữa thôi thế giới sẽ qua dịch, 5 đến 6 tháng nữa thế giới sẽ dần dần sẽ đại dịch này sẽ qua đi. Nhưng cố được 5, 6 tháng nữa, chúng ta biết là nếu mà chúng ta không giữ được thì cũng rất là nguy hiểm. Đấy, các Phật tử con em chúng ta, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, các tỉnh thành ở xa, các cháu mà không có điều kiện để thi cử vào, đỗ vào các trường đại học thì nên đến đó. Hôm nay hình như các bác cũng, hôm rồi tôi bảo là cứ đến đây, thầy sẽ giới thiệu cho, nếu mà con em các Phật tử nào mà thi không đỗ vào các trường đại học ở về đó, về đó, cái cơ sở vật chất thì nói là tuyệt vời luôn. Ngay trước cửa thiên đường Bảo Sơn thì chỗ đấy là đẹp lắm, khép kín ở đấy, ăn học đã tuyệt vời, đội ngũ giáo viên, các thầy hiệu trưởng thì là nguyên là thiếu tướng quân đội nghỉ hưu. Đương nhiên là bộ đội họ làm việc rất là chuẩn chỉ rồi. Đi về đó. Tí nữa đến lúc nghỉ các Phật tử chúng ta mà ai mà muốn cho con cháu nghiên cứu đi học, đi về xuống ngay dưới cái phòng khách cũ của thầy bên kia, thầy giao cho, thì cho mượn một cái phòng đó để mà liên hệ với nhau. Trong vòng 3 ngày pháp hội các Phật tử có thể đưa con cái mình đến đó để hỏi sơ bộ, còn khi mà đăng ký như thế nào đi xuống cái trường họ mà làm việc thầy không liên quan đến cái việc đó. Mà thầy đến đó thì thấy là cơ sở vật chất tốt, ngồi nói chuyện với các bác thì thấy cái định hướng của các bác, của nhà trường á, để lo cho cái giới lao động trẻ của đất nước chúng ta, đặc biệt ở các tỉnh thành phía Bắc này. Tôi thấy là cũng rất là hợp lý. Mình tuy xuất gia nhưng mà lo được cái gì cho tín đồ Phật tử người dân chúng ta bớt khổ thì cũng lo. Chứ còn chúng tôi không có ăn phần gì trong đấy cả. Giới thiệu một cách vô tư, thấy là họ làm cũng chuẩn chỉ và cũng tốt, cơ sở vật chất tốt. Tôi ngồi nói chuyện với các ban lãnh đạo hôm rồi xuống thăm, thấy các bác đưa ra cái mô hình giáo dục tôi thấy là rất là yên tâm. Nhưng còn làm như thế nào thì các bác cũng có mời thầy là thỉnh thoảng có đến đó thấy giảng đạo đức cho các cháu học sinh, thầy cũng đã nhận lời. Nếu mà nhà trường mà đào tạo giáo dục tốt, 1-2 tháng thầy sẽ đến đó sẽ giảng một buổi về học đạo đức cho các bạn sinh viên ở đó, thì thầy nghĩ rằng rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Các cháu được học nghề mà được học cả đạo đức nữa thì rất là tốt. Sau này ra trường thì hoặc là đi, kể cả đi xuất khẩu nước ngoài đi chăng, đi lao động nước ngoài đi chăng nữa, thì thầy nghĩ rằng đây cái nền tảng tốt. Thôi trở lại cái bài giảng thầy nói là gì? Thầy nói là với người nhà của Thủ tướng đó là đấy, giữ được cái tình hình an ninh để cho các tỉnh thành đại hội và tiến tới là đại hội đảng toàn quốc được thành công, đấy là cái ưu tiên số 1. Còn kinh tế cứ như thế này giữ yên được, không có dịch ở trong lòng dân, ở trong nhân dân. Chúng ta vẫn có nhiều ngành nghề đang làm rất tốt, nhiều các doanh nghiệp đang làm rất tốt để phát triển ra nước ngoài. Rất tốt. Còn người dân chúng ta chịu khó lấy 5-6 tháng nữa thôi. Không được. Không có đại dịch đến các vị bước ra, bước chân ra khỏi nhà còn không dám đi. Huống chi là đi làm kinh tế, đúng không? Kinh tế làm sao được? Ra khỏi nhà còn không dám đi. Thậm chí là nhà mình lúc nào cũng phải coi người nhà như là những người bệnh với nhau. Người nào đi ra khỏi nhà về á, thậm chí là vợ chồng ấy, xin lỗi các vị, vợ chồng ấy, ví dụ ông chồng nó đi đâu ra khỏi nhà và đi đến ngân hàng ấy, hay là đi đến nơi nào ăn đám cưới chỗ đông người, đi về có cái tối hôm đó mấy tối không dám ngủ chung giường với nhau. Xin lỗi các vị, tôi nói thật như thế. Coi người nào đã đi khỏi nhà như là người bệnh ấy, về cứ như là một mầm bệnh ấy. Thế còn làm ăn làm sao được nữa. Mới nói cách đây mấy hôm, hôm qua thấy Thủ tướng chỉ đạo luôn là đưa ra 5 điều là không được lơ là với phòng chống dịch, mà cũng ấy luôn là gì, sẽ không có cái chuyện là cách ly 6 ngày tập trung xong cho thả ra ngoài đi về nhà nữa đâu. Đấy, chúng ta thấy cũng rất may. Tính tỏ là tiếng nói của mình vẫn có một chút trọng lượng, đúng không? Vì thỉnh thoảng cũng có tư vấn cho các cụ các bác. Các cụ các bác cũng rất là hoan hỉ. Vì đây là cái việc gì tốt cho dân, cho nước. Mà tôi phân tích, tôi nói cô phải nói rõ với Thủ tướng được cái điều đó. Ưu tiên số 1 là bảo đảm an ninh trật tự bảo đảm là không có dịch bệnh ở trong đất nước, để đại hội á, đảng bộ á, các tỉnh á, được diễn ra thành công tốt đẹp đã, và tiến tới đại hội á, trung ương được diễn ra thành công á, viên mãn đó. Còn là khi đó ra Tết rồi, 6 tháng nữa bệnh dịch trên thế giới sẽ dần dần được khống chế và được chữa khỏi, khi mà thế giới có vaccine, có thuốc chữa bệnh, thì trong vòng khoảng 2-3 tháng nữa thôi là thế giới sẽ ra rất nhiều loại vaccine. Cho nên khi đó thì đại dịch dần dần được khống chế và thế giới nó khỏi hẳn rồi, thì đó Việt Nam chúng ta sẽ trở thành một cái quốc gia, một trong những quốc gia có cái uy tín về chống dịch tốt nhất. Mà từ cái uy tín đó nó mới đưa ra rất nhiều những cái điểm, những cái mốc son khác, để cho các nước châu Âu cũng các nước trên thế giới đầu tư vào đất nước chúng ta. Đấy là một cái cách làm gọi là gì, để thu hút đầu tư, tăng trưởng GDP. Đấy là nói theo cách ở ngoài đời là như thế. Đấy cũng nói thêm như thế để chúng ta thấy được rằng là trong vòng vài tháng nữa về kinh tế chúng ta vẫn còn phải khó khăn, vẫn phải vượt qua. Nhưng dành cái thời gian này á, chúng ta cũng không nên đầu tư nhiều, có đầu tư nhiều thì là lỗ đó. Dành cái thời gian này để tu tập, để làm việc thiện. Để tu tập, để làm việc thiện. Sau đó mấy tháng nữa dịch nó hết rồi, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, chúng ta đầu tư làm ăn lớn thì đầu tư sau. Bây giờ phải làm ăn cầm chừng để giữ người, giữ việc thôi. Thế là được rồi. Trừ một số ngành nghề đặc biệt, chúng ta phát triển được thì phát triển. Đấy, cho nên á, chúng ta thấy là Pháp hội năm nay á, của đạo tràng chúng ta muộn hơn á. Năm ngoái là đến gần một tháng, nhưng không sao, vẫn ở trong cái dịp mà Chư Tăng á, hậu an cư á, đang chuẩn bị làm lễ tự tứ, tức là vào ngày 14 tháng 8 tới đây Chư Tăng hậu an cư sẽ chính thức làm lễ tự tứ. Nhưng sau đó phải khất thêm 2 ngày nữa, phải đến ngày 16 tháng 8 mới hết, mới chính thức là hết Chư Tăng hậu an cư là xong. Như vậy là muộn hơn một chút cũng không sao. Tôi nghĩ rằng các cụ của gia tiên tiền tổ của chúng ta, ông bà, ông vải, nội ngoại, gia tiên các chân linh, vong linh, anh linh, hương linh, tông thân quyến thuộc đã qua vãng của chúng ta cũng chờ được mà, họ cũng hiểu, không lo. Cho nên 3 ngày Pháp hội bắt đầu từ hôm nay diễn ra, chúng ta hãy cùng nhau nhất tâm để cầu nguyện hồng ân tam bảo mười phương, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Đức Từ Phụ A Di Đà, cùng mười phương ba đời chư Phật đồng phóng đại quang minh chiếu soi xuống Pháp hội đạo tràng này, để siêu độ cho các chân linh, vong linh, anh linh, hương linh, cửu huyền thất tổ của chúng ta, cũng như các chân linh, anh linh, các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn trong các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ từ cổ xưa dựng nước cho đến ngày nay, khắp các nơi biên cương và hải đảo của Tổ quốc sớm được siêu sinh về cõi lành. Hồi hướng cầu nguyện cho các chân linh, vong linh, anh linh, hương linh đang lưu gửi cho cốt cũng như di ảnh và linh vị tại tháp báo ân của chùa Khai Nguyên chúng ta, cũng đều sớm được siêu sinh tịnh độ và siêu sinh cõi lành. Đồng thời cũng cầu nguyện cho các oan gia trái chủ, các vong linh chúng sinh khắp trong ba đường sáu nẻo cũng được sớm được sinh về cõi lành. Đây cũng là cái nhân duyên các quý vị. Đạo tràng chúng ta là một cái nhân duyên, có thể là một cái điểm đến tâm linh, không phải là mê tín dị đoan. Điểm đến tâm linh nhưng không phải là mê tín dị đoan. Một cái điểm đến được xuất phát từ cái lòng tin chân chính của các Phật tử chúng ta, được chính những tăng ni và các Phật tử trong đạo tràng chúng ta tạo nên bằng con đường hoằng pháp, bằng con đường tu tập và hoằng pháp theo đúng chính pháp của Đức Phật, đúng lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Vật Luận. Cho nên trong những năm gần đây, cách đây, đặc biệt cách đây mấy hôm, khoảng độ tầm đầu tháng 7, cũng như vậy là phải đến tháng rồi, tháng còn gần tháng nữa, có một đoàn Phật tử đến đây. Nhưng trong một đoàn Phật tử ấy có một gia đình Phật tử, một gia đình Phật tử là 4-5 người đến và khóc với tôi và nói rằng xin thầy là cứu cho gia đình nhà con và các cụ nhà con. Tôi bảo là thế gia đình có gì mà cứu, các cụ có gì mà cứu. Thế bảo rằng cái nhà con, tức là ông chồng chỉ vào bà vợ nói rằng nhà con cách đây mấy hôm là không biết làm sao tự nhiên là bị vong nhập. Bị vong nhập. Và các cụ nói rằng đi lên chùa Khai Nguyên để làm lễ cầu siêu cho các cụ. Thế tôi mới gắt lên, tôi nói rằng có bao nhiêu chùa tại sao không đến mà cứ đòi đến chùa Khai Nguyên. Thế xong nghe tôi gắt tôi nói như thế đấy, tôi gầm lên tôi gắt tôi nói như thế, thị uy như thế đấy. Cái ông chồng ông sợ tay ông cái run lẩy bẩy, mặt ông tái mét lại. Xong là mấy Phật tử còn đỡ hộ là bạch thầy, chứ cái đó là cái lúc đó cái bà vợ bị vong nhập và bà nói như thế. Thế này ông chồng nói như thế thôi, còn thì không phải có ý gì đâu. Mình cũng biết rồi nhưng mà mình vẫn phải thị uy cho người ta như thế, không có sợ người ta lại từ cái chỗ đức tin thành cái chỗ mê tín dị đoan như một số chùa thì nguy hiểm. Chúng ta biết cái đức tin khác, mê tín dị đoan khác. Chúng ta sống là phải có đức tin, phải có lòng tin, tin vào lời Đức Phật dạy là có nhân quả, có luân hồi lục đạo. Có những người chết được sinh về cõi lành, có những người chết đọa trong ba đường ác, có những người chết thần thức còn gì mang mang ở dưới cõi gì âm ti địa phủ, mình cứ nói nôm na như thế, mình gọi là kiếp ma quỷ đó. Đó. Cho nên đây là lời Đức Phật dạy ở trong khá nhiều những kinh điển Phật giáo đại thừa của chúng ta. Thậm chí là trong kinh A Hàm, Đức Phật cũng nói rất rõ về cõi luân hồi lục đạo. Trong các luận giải của các bậc tổ sư cũng đã nói rất nhiều. Có điều là chúng ta làm có đúng hay không mà thôi. Hay là chúng ta nương vào cái đó để trục lợi, để hướng tín đồ Phật tử đi theo con đường khác mà thôi. Đây là điều quan trọng. Cho nên tôi mới nói rằng, sau khi tôi mới nghe như vậy, tôi mới bảo với cái gia đình Phật tử đó rằng, chắc là tôi chỉ với cái bà cái tờ lời dọa, chắc là bà muốn lên chùa đấy, bà lúc đó phải giả vờ cái gì. Bà bảo không thầy, lúc đó con không biết cái gì cả. Tự nhiên con thấy hai vai nặng chiếu, mặt mày sầm tối mà con không biết con nói cái gì nữa cả. Sau khi con tỉnh dậy thì thấy mọi người đứng chung quanh con ấy nữa thôi, bảo là lúc đó con tự nhiên con thấy nặng chiếu hai vai và mặt mũi tối sầm mà con không biết con làm cái gì nữa, không biết con nói cái gì nữa. Con chỉ có ý thức rằng con đang nói nhưng mà không biết con đang nói cái gì. Và người con thì nặng chiếu đi, mặt mũi con tối sầm. Và con vẫn ý thức là con đang nói, nhưng con không hiểu là con đang nói cái gì. Tỉnh dậy thì nghe gia đình nói, con đang nằm ngửa ra ở trên chiếu thì mọi người đang ngồi chung quanh vô kín. Thế hóa ra là khi mà các cụ thăng ra mà cái vật ngửa ra thì thăng ra, tức là ngã ra đằng sau thì là thăng ra. Thế tôi bảo, bà chắc giả vờ cái gì? Bà không, con không biết gì thật mà. Con thề với thầy là con không biết cái gì. Mình thì biết rồi, nhưng mình cũng phải dọa thế, để cho lần sau họ thì phải giữ cho cái thân tâm của mình nó thanh tịnh, đừng có để cho cái thế lực bên ngoài nó gì Nó mượn thân thể của mình á, một lần, hai, ba lần nó cứ thế nó mượn vào, dần dần là mình mất hết cái tinh khí thần của mình đi, theo nói như quan điểm của đạo giáo á. Mất hết tinh khí thần đi là mình sẽ luôn luôn bị vong nó nhập vào ấy. Vì các vong ấy, đi qua nghĩa trang, qua bất cứ nơi nào nó nhập vào, thậm chí đi lên chùa nó nhập vào các quý vị. Đó, đơn giản. Cho nên tôi mắng cho như thế để mà để cho gì, cho họ giữ cái tinh thần cho nó vững chắc. Thế tôi bảo đấy, cái hôm rằm tháng 7 thì lúc đấy thì không, lúc đó thì chưa hết giãn cách, chỉ làm lễ cho dân ở trong địa phương thôi, nhưng nói nhỏ rằng đấy 15 ngày để cúng cho dân đấy, thì cả gia đình lên làm lá sớ cho các cụ trước đi, còn đến pháp hội dự kiến phải tháng cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 mới làm lễ được, thì đó lên mà làm bài vị cho các cụ đấy. Các cụ á, đây là nhân duyên, đây là nhân duyên chứ không phải chùa khai nguyên toàn là sư giỏi, không phải đâu, thầy cũng không phải giỏi cả, giỏi giang gì cả. Hôm trước có mấy bác ở đâu nhỉ, ở Hải Phòng, à Thạch Thất chứ, Thạch Thất, à, vợ chồng cô chú ở Thạch Thất và đi làm ăn ở nước ngoài bên Đức về, gọi điện cho tôi mấy lần, phải đến 5-6 cuộc tôi không nghe máy, xong rồi nhắn tin bảo có việc rất gấp, muốn cần gặp thầy. Thì tôi mới nhắn tin là thôi, cần thì cần quá như thế thì 5 giờ, vì số lạ tôi không hay nghe máy đâu, nhiều việc quá, nghe thì không biết bao giờ cho xuể được, cho nên không nghe máy. Các Phật tử cũng hoan hỉ cho thầy nói nhiều rồi. Thế là nhắn tin thì tôi mới bảo có việc rất gấp, cần chúng con ở tận bên Đức về, có việc rất gấp, cần muốn gặp. Thường là nghe giảng cho nên của thầy cho, nay mới gì, mới được về nước cho nên muốn lên gặp thầy. Tưởng về có việc gì gấp, hóa ra là việc nó cũng không phải là gấp lắm, nó bình thường thôi. Nói là làm ăn bên Đức cũng mới đến hơn chục năm nay rồi, nhưng mà cũng làm ăn cả Việt Nam. Về trước cái dịp dịch bùng phát lần thứ hai. Đến nay cũng đã mấy tháng rồi cho yên tâm. Thế thì đến gặp tôi bảo là hôm trước đi xuống Hải Phòng. Hòa thượng Quảng Tùng bảo là hỏi ở đâu? Thì bảo là ở Thạch Thất. Hòa thượng bảo ở Thạch Thất thì phải xuống đây làm gì nữa? Ở Thạch Thất thì lên ngay trên chùa Khai Nguyên, có thầy Đạo Thịnh trên đó rồi, không cần phải xuống đây. Mình ở trên này thì bảo là phải đi xuống cái trường hợp mình vong nhập, ma nhập, đi xuống hòa thượng ấy, giúp cho, ở đây mình không làm được. Hòa thượng ở đó lại bỏ đá lại ở trên đấy thì đi lên ấy, gặp thầy Thịnh, còn xuống đây làm gì nữa. Khổ thân tôi. Tôi bảo đến hòa thượng. Chúng ta biết là hòa thượng ấy thì ngài có cái duyên rất lớn với cái việc đó. Cái trường hợp mà bị vong trêu quỷ nhập á, các thứ mà cầu cúng mà không khỏi, đến với hòa thượng nhiều người khỏi lắm. Rất nhiều người khỏi, khỏi thật chứ không khỏi giả đâu. À, tất nhiên đấy không phải là cái duyên, không phải là 100 ca đến cả 100 ca khỏi, ngàn ca đến cả ngàn ca khỏi. Cũng cái duyên, cái nghiệp của những người ta nữa, nhưng mà đại đa số là khỏi. Tôi thì không làm được cái đó, mà cũng không muốn làm cái đó. Cho nên là những người đến cái giới thiệu đó, đến tôi chỉ bảo là về tụng kinh thôi. Về tụng kinh niệm Phật sẽ có chân nữa làm cho lai sớ. Hoặc thế cần thiết, cần quá thì xin Phật xin tổ cái bát nước trì mấy câu thần chú án mà đi bát minh hồng nó đưa cho uống thì nó khỏi. Nhưng mà tất nhiên trường hợp nào mà thấy ổn thì mới gì, thấy mà có thể được thì mới làm, không thì thôi cái duyên cái nghiệp của họ. Về phải tụng kinh tu phúc, phóng sinh làm thiện nhiều lần đã, không phải một sớm một chiều mà khỏi được ngay. Tất nhiên cũng có rất nhiều người khỏi, nhưng mà bảo tôi mà bắt ma bắt quỷ là không rồi, chúng tôi đi tu không làm cái việc đó. Nhưng mà xuống hòa thượng ấy, cụ có cái duyên cái đó nhiều năm nay cụ làm cái đấy rồi. Những người bệnh khổ thì chúng ta mới biết được rằng á, cái khổ cái lúc mà không làm tự chủ được mà bị vong nhập nó khổ như thế nào. Khổ lắm các quý vị, ngày xưa tôi còn chưa xuất gia tôi đã bị một thời gian rồi, tôi biết rồi, khổ lắm. Mình không làm chủ được mình là khổ vô cùng. Có ai muốn đâu. Chúng ta biết ai mà chẳng muốn mạnh khỏe, ai mà chẳng muốn tự do tự tại, sống với gia đình, vợ chồng, con cái, người thân, ai cũng muốn. Nhưng mà những cái người đó họ không làm chủ được mình, đó là trong kinh Phật nói là đó cái nhân đời trước họ tu tập sai pháp, chỉ mong cầu thần thông cho nên đời nay sinh ra mới bị gì, ma trêu quỷ nhập, mượn thân thể để làm cái việc này việc nọ việc kia vân vân, nó khổ thế đấy, không đơn giản đâu. Chúng tôi đã biết rất rõ cái điều đó, Vì ngày xưa chưa xuất gia chúng tôi đã từng trải qua cái việc đó. Mà trải qua thực sự cái việc đó, cho nên đã biết rồi, biết đến tận cái chân tơ ké tóc của nó chứ không phải là nói mơ hồ đâu. Biết có cái chuyện đó. Nhưng mà ở đây chúng tôi thì đã xuất gia rồi, đi sâu về con đường Hoằng Pháp, giáo hóa lợi sinh, hướng cho mọi người học kinh luật luận của Đức Phật để tu hành theo con đường chính đạo. Cho nên không muốn đi vào con đường đó, giới thiệu người ta xuống Hòa Thượng. Thì người ta đến Hòa Thượng và giới thiệu lên đây. Khổ thân tôi. Ở đây tôi có làm cái việc đó đâu. Các vị có đến tôi không làm đâu. Đến chúng tôi bảo ra thỉnh kinh Địa Tạng về mà tụng. Thỉnh đài giảng kinh Địa Tạng về mà nghe. Nghe thì mà tu. Ấy tu cũng nhiều người khỏi. Mình tu có công đức thì nhiều người khỏi. Mới sáng nay có trường hợp đến xin đặt tên cho con, bảo là bao nhiêu năm mà đi cầu đi cúng rồi đi làm thủ tinh nhân tạo vân vân đều không sinh được con. Vừa qua hai vợ chồng trong năm lên tụng kinh Địa Tạng theo pháp hội xin, bây giờ về xin con này lên xin đặt tên cho. Cái cười phơ lớ ra. Thế bảo con trai con gái. Bảo là con gái, bảo con gái cũng mừng rồi. Tôi sinh được con gái thì tất nhiên tới đây sẽ sinh được con trai. Nhưng về phải làm phúc vào, làm việc thiện vào. Các cụ ngày xưa nói gì? Cái gì không bằng con gái đầu lòng ấy nhỉ? Cái gì không bằng con gái đầu lòng ấy, sinh con gái đầu lòng là tốt mà, không sao. Chưa sinh được thì muốn sinh, bây giờ sinh con gái cũng phải yêu thương, quý trọng nó. Con trai, con gái như nhau hết. Không có con gái thì làm gì có chúng ta ngồi ở đây ngày hôm nay, đúng không? Không có mẹ thì làm gì có con. Không có vợ thì làm gì có chồng. Nó nói thế. Thế nên con trai, con gái đều là con cả. Thế bảo về, bảo với các con của cụ là gì? Con trai, con gái đều quý cả. Nhưng mà quý con gái năm nay thì 1-2 năm nữa sinh thêm đứa con trai. Tôi đặt cho một cái tên để 1-2 năm nữa thì sinh được con trai. Đấy là động viên thôi, còn được hay không còn là phúc của họ. Chứ bảo thầy đặt cái tên đứa con gái đầu lòng mà sau này nó sinh được con trai á, ngày mai nó kéo đến nó cùng bảo tôi đặt tên mà nó không sinh thì nó đến nó đào mồ tôi lên, tôi chết nó đào mồ tôi lên thì nguy. Đấy, còn tùy cái phúc cái phần. Trong Ấn Quang pháp sư Văn Sao có nói rồi, anh có tu phúc tu thiện, anh có làm nhiều việc tốt thì cái công đức phúc báo của cái gia đình, của dòng họ và của bản thân anh ấy, nó có thì nó mới sinh được con cái có nếp có tẻ đầy đủ, mà sinh ra con cái mới ngoan ngoãn hiếu thảo, học hành giỏi giang, sau này lớn lên thì báo hiếu bố mẹ ông bà tổ tiên, vậy đều là do gì? Tu phúc tu thiện mà gì mà thành. Cho nên tôi bảo bà cụ về phải chịu khó đọc kinh Địa Tạng mà hồi hướng, làm các việc thiện bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc mà hồi hướng. Lại có một người nhắn tin đến sáng nay bảo thầy ơi, nhà con đặt tên con là Ngọc, người ta bảo đặt là Ngọc thì khó nuôi, như vậy con lo lắm không biết có đúng không. Tôi bảo không sao, đặt là Ngọc vẫn dễ nuôi bình thường, vẫn lớn khôn, vẫn học giỏi, vẫn làm người tốt bình thường, đúng không? Nhưng quan trọng là nó có phúc hay không, có tu phúc tu thiện làm việc thiện hay không, bố mẹ có phải người tu phúc tu thiện làm việc thiện hồi hướng cho con cái hay không, có phải là người dạy bảo con cái đến nơi đến chốn bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, làm con hiếu thảo hay không. Nó dạy được cái điều đó, làm được điều đó thì nó dễ nuôi và nó sẽ hiếu thảo mà thôi. Tôi nhắn tin là tôi bảo là yên tâm không sao đâu, thế là yên tâm. Cho nên á, chúng ta thấy rằng cái nhân duyên phúc báo là đều do con người chúng ta gieo trồng cả. Theo quan điểm của Phật giáo, chúng ta không phải là do Phật Thánh, chư Phật Bồ Tát hay là một đấng thần linh nào ban phúc giáng họa đâu, mà tất cả đều phải từ cái nhân lành của chúng ta gieo trồng đã. Chư Phật Bồ Tát là người chứng minh và có thể gia hộ thêm cho chúng ta, chư Tăng cũng có thể hồi hướng trợ duyên thêm cho chúng ta, nhưng đấy là phần ở bên ngoài đó. Ví dụ như chúng ta đang chết đuối hoặc chuẩn bị chết đuối, Người ta vứt sợi dây xuống, chúng ta phải biết bám vào sợi dây, bám vào cái gậy thì chúng ta mới, người ta mới kéo mình lên được. Trường hợp người ta đưa tay đến, mình cũng phải đưa tay xuống để hoặc là gì, hai bên đều đưa tay vào, hoặc là chúng ta để chịu cho gì, cho họ cứu mình thì mới được. Đó. Vì vậy mà cái phương tiện của nhà Phật chúng ta, cái phương pháp trợ niệm, phương pháp tụng kinh niệm Phật lập đàn ở chàng như thế này để cúng dường mười phương tam bảo, hộ pháp thiện thần thiên long bát bộ, chư vị thánh linh thần linh hồn thiêng sông núi của đất nước của dân tộc để cùng cầu nguyện cho, thì phải nói là gì? Có lợi ích rất lớn vậy, nó có lợi ích. Cho nên nhiều năm nay đạo tràng chúng ta thường một năm tổ chức ít nhất cũng phải được 1-2 pháp hội trung phong. Trước đây là toàn là tổ chức pháp hội trung phong, nhưng bây giờ có thêm pháp hội Quán Âm để cho các gia đình họ cầu con cầu cái, cầu phúc lộc thọ. Pháp hội trung phong này là đại đa số là hướng về cầu siêu cho gia tiên cửu huyền thất tổ, cầu siêu cho các vong linh, các oan gia trái chủ, các thai nhi mà do chính chúng ta trước đây chưa biết đến Phật pháp, hoặc biết rồi đi chùa rồi nhưng còn lơ tơ mơ về nhân quả mà nạo phá thai đó, thì nên những cái pháp hội trung phong này là tốt nhất để cho chúng ta ăn năn sám hối đối trước tam bảo, đối trước mười phương chư Phật Bồ Tát, đối trước các hương linh, các thai nhi mà chúng ta đã nhẫn tâm đem nạo phá thai, đem bỏ đi để hồi hướng cầu nguyện tam bảo gia trì. Chúng ta ăn năn sám hối thực sự và mong gì các vong linh ấy, các vong linh thai nhi ấy tha thứ cho chúng ta. Cho nên trong cái pháp hội này coi như là pháp hội Vu Lan tháng 7 của chúng ta tổ chức đi, để cho chúng ta tất cả những Phật tử nào mà ngày xưa chúng ta đã nạo phá thai, trong pháp hội này chúng ta nên làm được cái bài vị cho các con là tốt nhất. Cứ đặt cho cái pháp danh chung là Diệu Âm thôi là tốt rồi. Và khi làm cái lễ đó thì chúng ta nên thỉnh những cái bộ quần áo nhỏ nhỏ của trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, 1-2 bộ gì đó, tốt nhất là một bộ nam một bộ nữ. Chúng ta không biết là cái vong linh, cái thai nhi đó là nam hay nữ. Chúng ta phá thai một lần đó thì mua lấy một bộ quần áo nam hoặc bộ quần áo nữ, tốt nhất là 2 bộ. Phóng sinh 2 lần thì nên mua là 2 bộ quần áo thai nhi nhỏ nhỏ dâng vào để làm lễ, để cúng như là Vu Lan rằm tháng 7 mọi năm vậy. Và nên mua lấy tí cái sữa, sữa nước, sữa uống, sữa và bim bim hay là những cái đồ cúng tự tay chúng ta ra mua. Đến cái khi nghỉ giải lao đó, bây giờ thì thôi đăng như thế này đừng có ra. Khi xong cái thời thượng cúng, ăn cơm xong nghỉ giải lao, chúng ta đi ra chúng ta mua, có thể ở ngoài cửa chùa đó, cái nơi bà con Phật tử họ đem họ bán đó. Nhưng mà cứ phải nói với các Phật tử bán hàng ngoài kia cũng không được bán đắt, không được lợi dụng cái này để bán đắt. Không được nghĩ rằng Covid mấy tháng rồi bây giờ gặp được pháp hội là chặt chém vào đồng bào chúng ta là không được. Như thế là không tốt. Bán với đúng giá. Chúng ta mua thỉnh và mua vào để chúng ta dâng tự, chúng ta dâng lên chúng ta cúng. Bài vị thì lên nhờ các sư viết cho. Đặt cho chung là cái pháp danh là Diệu Âm. Trong 3 ngày làm lễ cầu siêu cho họ được siêu thoát đi. Và trong 3 ngày chúng ta cùng nhất tâm để hồi hướng cho họ được siêu thoát, thì sau này chúng ta mới không bị tội. Chúng ta họ được siêu thoát thì coi như cái tội chúng ta nó được giảm đi, và thậm chí là nó tiêu trừ đi. Bằng không cái tội giết người đó, trong kinh Đức Phật nói gì, trong kinh Địa Tạng cái tội sát sinh, giết người là đại sát sinh. Cho dù chúng ta là Phật tử đi chăng nữa, mà thậm chí có người đã giác ngộ, đã xuất gia đi chăng nữa, tội đó nếu chưa diệt á, cũng vẫn đọa vào A Tỳ địa ngục hoặc các địa ngục banh da xẻo thịt như thường. Không đơn giản đâu. Cho nên nay chúng ta còn được thân người, còn được khỏe mạnh, thì hãy ráng để mà gì? Gặp được các pháp hội như thế này, hãy ráng để mà tu tâm dưỡng tính cho thật tốt. cho thật thật là tốt. Đấy, đến cái kỳ nghỉ giải lao, chúng ta vẫn coi đây là chính là pháp hội chính Vu Lan của đạo tràng chúng ta hàng năm. Chư tăng an cư, hậu an cư đến tận 14 này mới làm lễ tự tứ. Cho nên đây vẫn có thể là coi là một pháp hội Vu Lan chính thức của đạo tràng chúng ta. Hơi muộn một chút so với tháng 7 nhưng không sao. Quái trần chúng ta phải đợi thì quái âm cũng phải đợi thôi. Tôi nghĩ tất cả đều hoan hỷ cả. Mọi người đến đây đều hoan hỷ cả. Đó. Nên làm cái việc đó y như dịp rằm tháng 7. Vu Lan mọi năm chúng ta làm cái lễ ấy, thì công đức vô lượng đem hồi hướng. Cái trường hợp mà hiếm muộn con cái cũng có một phần không nhỏ là do gì? Đời trước hoặc là đời nay ấy, chúng ta gây ra cái tội ác nạo phá thai đấy, cho nên ấy, muốn sinh lại không được vậy. Kể cả tạo nhân đời trước, quả đời này chúng ta thọ, hoặc là khi chưa lấy vợ lấy chồng hoặc chưa cưới nhau mà chúng ta làm được cái điều tội ác đó, bây giờ cưới nhau rồi có trường hợp mong có con trở lại mãi không được, cũng bởi cái nhân đấy. Cho nên trước tiên tôi thường hay dạy người ta này, khuyên người ta phải làm lễ cầu siêu cho vong linh gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại, cho oan gia trái chủ và cho các thai nhi, thậm chí là không chỉ một đời mà nhiều đời trước chúng ta phế bỏ. Sau đó thì mới tiến đến cái pháp hội tháng 9 và tháng riêng là có hai cái pháp hội Quan Âm, pháp hội cầu con đấy, pháp hội cầu an, pháp hội cầu con đấy, cầu tình duyên đấy, hai cái pháp hội Quan Âm. Nếu từ giờ đến cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 có thể chúng ta muộn ra một chút cũng được, mà đất nước chúng ta không có đại dịch, chúng ta vẫn tổ chức một cái pháp hội Quan Âm để cho những người cầu an và cầu con kế tiếp vào pháp hội cầu siêu này. Đấy, cho nên cái trường hợp mà đi làm lễ hiếm muộn con cái, làm lễ cầu con thì pháp hội này mới là pháp hội cầu siêu, chú ý để cầu siêu trước đã. Nếu cũng có trường hợp mà sau cái lễ này về là có ngay, cũng có trường hợp khá nhiều như vậy. Nhưng đại đa số sau pháp hội này đến pháp hội Quan Âm thì họ đạt được cái tâm nguyện. Đó thì cũng nói như vậy để những trường hợp mà đi đến đây không phải là vì cầu Phật Pháp, mà vì cầu gì ạ? Cầu con cái, rồi cầu cho gia đình được âm siêu dương thái, để cho họ nắm được. Còn trong đây thì biết là nhiều người đến đây là việc cầu Phật Pháp, cầu tu tập, nương theo chư tăng và đại chúng ở trong đạo tràng để cùng tu tập, cầu giác ngộ và giải thoát. Đó là mục đích tối thượng. Ngoài ra cũng đem hồi hướng cho gia tiên cửu huyền thất tổ, lịch đại gia tiên vân vân nữa. Đây là hạng người rất là tốt. Còn có người đến chùa vì cầu siêu cho gia tiên, gia đình có người chết, chết oan, chết uổng, hoặc là tai nạn giao thông, hoặc là bị bệnh tật vân vân này nọ, mà có người chết, muốn đến đây để cầu siêu, tri ân báo ân, không phải mục đích đến để cầu đạo mà đến để cầu siêu, cũng được, không sao. Có người đến để cầu tình duyên cũng được, không sao. Có người đến để cầu con cái cũng được, không sao. Cửa Phật mênh mông, đức của Phật thì bao la trùm khắp. Có thể tùy theo cái tâm nguyện của chúng sinh mà giúp đỡ, mà gia trì cho. Cho nên chúng ta trong đây cũng có nhất rất nhiều những hạng người. Vì vậy nó gọi là pháp hội là như thế, không phải dành cho một đối tượng nào đó, một số đối tượng đó, mà rất nhiều những đối tượng đến với Phật để cần cầu cái gì đó. Chư Phật Bồ Tát các ngài đều có thể gia trì chứng minh cho, nhưng với cái điều kiện là chúng ta phải dùng cái tâm thanh tịnh, nhất tâm để mà cầu nguyện. Chứ đừng có đến đây rồi mà nửa nghi nửa ngờ, nửa tin nửa ngờ thì chả được cái gì đâu. Giống người đi đến núi báu mà tay không đi về mà thôi. Đây là cái điều chắc chắn chúng tôi phải nhắc nhở chúng ta như thế. Muốn cầu được cái gì đều phải nhất tâm. Tâm có thành thì mới có cảm, có ứng và mới có linh, có thông được. Đó. Điều đó chúng ta nhớ cho. Cho nên đến dự lễ là phải nhất tâm để cầu nguyện, nghe Pháp cũng phải trang nghiêm, đừng có ngủ gật. đừng có buôn dê lê với người bên cạnh, đừng có nói chuyện khiến cho người bên cạnh mình họ tán tâm. Lúc lên đó tụng kinh niệm Phật thì nhất tâm vào. Đó. Đấy, nên như thế. Đấy là về cái vấn đề cầu an cầu siêu trong pháp hội này. Và sáng sớm hôm nay có Phật tử nhắn tin xong rồi gọi điện cho thầy. Cũng có thắc mắc và hỏi thầy rằng á, gia đình nhà con có đăng ký nhập tháp và có hai cụ hơn 80 tuổi mất đã để gửi cho cốt ở trên chùa rồi. Thì hôm nay nhà con lên lễ muốn kiểm tra xem các cụ có còn không. Thế tôi hỏi là, thế tại làm sao Phật tử lại hỏi thế? Là bảo nhà con á, bảo rằng lên á, hôm nay lên phải bạch xin thầy để lên để kiểm tra xem á, hài cốt của các cụ có còn trong tháp không? Vì là nhà con chắc là họ vừa rồi thấy xem ở trên báo, trên mạng á, trên TV á, truyền thông đại chúng nói là trong miền Nam có một ngôi chùa, trong khi xây dựng sửa tu sửa là cái tháp á, đem cái hộp cho cốt của các cụ á, để ra ngoài, để vào một xó, để vào một chỗ nào đó, làm rơi á, cả những cái tên rồi cái tem dán ở trên trên hộp cho cốt ra, bây giờ để lẫn lộn chả nhà ai biết nhà ai cả. Cho nên cái này cũng làm mầm mỹ lên. Vì vậy mà hòa thượng trụ trì phải bị giáo hội là tạm đình chỉ cái chức trụ trì của cái chùa ấy. Nhà con bảo nay á, mẹ nó lên nó phải xin với thầy phải lên xem các cụ nhà mình có còn không. Tôi cẩn thận cũng là tốt. Thế tôi bảo tôi cứ lên mà xem, không sao thì lên đó. Cửa tháp nhà mình á thì thường là gì, không có người thì đóng cửa, khóa cửa. Vì lúc thiết kế là thầy nói gì, bảo các cụ không đi bằng cửa khóa. Cửa khóa là người dương chúng ta thôi. Còn lúc thiết kế cái tháp là phải để hở ở phần trên. Có nghĩa là gì, âm dương nó có thể giao thoa. Âm dương giao thoa thì đương nhiên là các hương linh, các cụ mà chưa được giải thoát thì đều có thể gì, ra vào ở trên gì, ở trên đó. Đấy. Cho nên lúc thiết kế thì cũng phải đã tính đến cả những cái đó. Các vị đã nhìn cái tháp không? Đấy, thầy phải khoan một cái lỗ nhỏ nhỏ ở cái cửa gỗ ấy, bằng cái ngón tay cái to một chút đó là gì? Để gọi là cái khí âm dương có thể gì ạ? Giao thoa. Nghĩa là, đại ý là gì? Các cụ đều có thể ra vào bằng cái gì? Cái cánh cửa ấy. Đấy, đã tính đến cả những cái tế nhị về tâm linh như thế. Còn thì cửa thì gì? Con cháu, gia đình cầm một chìa khóa. Nhà chùa thì sẽ không giao cho một sư bác á, chỉ có ăn và quét tước và chăm sóc, tụng kinh niệm Phật, cơm cúng rồi hoa cúng rồi thanh bông hoa quả cúng, ở trong ban Phật cúng như thế nào, ngoài đấy cúng cũng như thế. Các vị nghĩ còn muốn thế nào nữa? Các vị có đi một cái nơi nào mà chăm sóc á, tâm linh mộ mả hài cốt cho các cụ tổ tiên của chúng ta được như cái chùa Khai Nguyên này nữa không? Tôi nghĩ là ít lắm. Ra nghĩa trang mỗi một năm chúng ta mất hàng triệu tiền quét tước nhổ cỏ làm bảo vệ, nhưng khi chúng ta đến lá vẫn rơi đầy ở trên mộ các cụ chúng ta, người thân chúng ta, cỏ thậm chí vẫn mọc tô tủa đầy đó, có đúng không? Không biết tôi nói có đúng không, chắc là đúng đấy. Mộ mả vẫn là hương lạnh khói tàn, nhưng các vị đến đây có bao giờ đến đó có thấy gì, có thấy ở trong cái tòa tháp đấy nó có bẩn thỉu không? Có không? Chắc chắn là không. Trừ ngày xưa tháp nó chưa làm xong, một số cái hộp tháp còn để đấy, trời mưa xuống thì nó, nhưng bây giờ thì chuyển hết cái hộp tháp ra chỗ khác từ lâu rồi, trong đó chỉ có thờ các cụ chúng ta thôi, thờ người thân thôi, chúng ta. Rất là trang nghiêm, đèn điện nó sáng trưng. Tối lại thì đương nhiên là tắt điện cho các cụ đi ngủ. Tôi nói thật đấy. Tôi bảo là ban ngày thì vào quét dọn để điện đóm lên thì cho nó sạch sẽ. Tối lại có mở cái đài thì cũng mở nhỏ nhỏ xuống để các cụ còn nghỉ. Mở to có các cụ mà chưa hiểu đạo, các cụ chưa muốn hoan hỉ. Vì thần âm trần sao thì âm vật, các cụ thường nói như thế. Những người được giải thoát rồi, được vãng sinh hoặc đi đầu thai rồi thì chúng ta không nói gì nữa. Còn những người họ chưa được thoát hóa đầu thai, họ vẫn chấp vào cái nắm xương đó là gì? Là ngôi nhà của họ. À, thầy xây cái ngôi nhà chung cư cho họ ngủ. À, con cái gọi là đặt một cái suất chung cư để cho các cụ gì? Các cụ ở trong chùa thì các cụ để tu tập với các sư, các Phật tử ở trong chùa, vân vân. Cho nên thần thức của người ta ở đó chứ đâu? Ở đó thôi. Lúc thì về nhà, lúc thì ở đó. Thay vào người ta ra mộ, ra ngoài nghĩa địa thì người ta đến cái tháp đó, người ta coi như cái nhà của người ta, coi như đây là nhà, tòa nhà chung cư đó. Con cái thỉnh cho các cụ, nhà chùa thầy cũng vậy, hoan hỷ để cho các cụ ở đây để tu. Còn sống chúng ta nếu mà chưa được giải thoát đó, thì vào đó tu tiếp. Qua 49 ngày theo như trong kinh á, điển Phật giáo Đại Thừa nói rằng là phải bắt buộc phải đi đầu thai, hoặc là những đi đầu thai vào ở đường nào thôi, trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Trong ngạ quỷ thì nó con đường là gì? Nếu mà tội lớn thì mới làm quỷ đói, còn bình thường mình gọi là thế giới tâm linh, mình gọi là ma đó. Ma tức là người ta vẫn sống bình thường, cuộc sống người ta vẫn bình thường như chúng ta này, vẫn sống bình thường chúng ta, và người ta cũng có tu tập đó. Cho nên là 3-4 năm trước, hình như năm 2015 thì phải, các cháu nó đến đây thử khóa tu mùa hè, khoảng 2.000 cháu, các cháu nó đông quá, đi tập văn nghệ, nó xuống cái nhà vãng sinh, nó tập văn nghệ dưới đó, rồi nó ngủ trưa dưới đó, ban ngày thì nó hát hò, tập hát tập múa mà nó làm mầm ở dưới đó lên, cái buổi trưa thì nó cũng ở luôn đó rồi, nó nằm ngủ tỉnh trang đó. Các cụ chắc không nghỉ trưa được hay sao ấy, đêm hôm trước không sao, đêm hôm sau chính mấy cái cháu mà cái tổ văn nghệ mà xuống đó để tập văn nghệ đó, nó ngủ tít ở dưới giữa bên này này, ai ngồi dưới giữa bên kia, tối này ngủ chắc là thấy đấy. À, không phải một cháu hai cháu đâu nhá, mà cả cái nhóm đó là hàng chục cháu. 1-2 giờ sáng nó nghe thấy tiếng chuông beng beng ở trên này này, nghe thấy tiếng mõ cốc cốc ở trên này này, nó nghe thấy tiếng các cụ niệm Phật rõ ràng ở trên này. Một đứa nó ngẩng lên, nó thấy các cụ ở trên này, nó bảo ôi trời sáng rồi. Hay gần sáng các cụ lên niệm Phật, thế nó nháy nháy gọi mấy đứa bên cạnh nó dậy. À, thế là nó nghe thấy thì, xong rồi nhìn đồng hồ, nó bảo mới có 1 giờ, hơn 1 giờ tí mà. Ai dậy từ bây giờ? Thế là dậy, mấy đứa nó không ngủ rồi dậy, nó đứng nó đi ra ngoài xin lỗi vì nó ra nhà vệ sinh, nó quay vào vẫn nhìn thấy các cụ lễ Phật xì xụp ở trên này. Thế là mấy đứa nó thấy, thế mấy đứa nó bảo ra, nó mới rủ nhau nó lên, lên gần tới cái chỗ cái cô mà các Phật tử ban trai chủ lễ, nó lên gần tới nơi thì chả thấy cụ nào đâu, nó mà kêu toáng với nhau là ôi ma. Đấy, thế là bắt đầu nó chạy xuống với nhau, nó kêu không ngủ được đến hôm sau. Nhưng hôm đấy nó kêu với nhau xong rồi mọi người sợ động chúng, để các bạn là sinh viên động viên các cháu nó không phải đâu, thế này nọ kia. Thế đến hôm sau thì nó lại thấy tiếp. Gần 12 giờ đêm tôi nghe cứ ầm ầm dưới nhà khách. Hóa ra mấy cháu là gì? Có 1-2 cháu nó bị các cụ nhập vào. Các cụ cho thấy hết rồi thì chung quanh nhà chùa này thì cứ lầm rầm các cụ lại đi ra đi vào. Già trẻ gái trai đều có hết. Nó thấy nhiều quá nó sợ, nó hoảng. Tôi ngủ, đóng cửa đi ngủ, ngày xưa còn cái phòng nhà tổ. Năm đây hình như là năm 2014 thì phải. Nhà tổ chưa phá, đúng rồi, 2014, năm cuối, 2014 rồi 15. Tôi xuống thì thấy thì có mấy sư ông, mấy sư cô đang ở đó, bảo mình, đang dỗ mấy cháu đó, nhưng mà tôi thấy 2-3 đứa là có vấn đề. Thì hỏi ra mới biết cái chuyện đấy. Tôi đi mới bắt đầu bảo các vị đi thắp hương hết các nơi đi. Tôi lên đây tôi khấn Phật khấn tổ đây, xong thậm chí tôi bảo là xuống tận đấy tôi thắp hương tôi khấn, bảo các cụ thôi, các cụ hoan hỷ, ngày đó là chưa xong tháp báo ân, khoảng mấy chục cốt của các cụ là để trên đấy rồi. Tôi lên tôi khấn các cụ, bảo thôi các cụ cho gì cho các cháu nó sám hối. Thầy là chủ trì, thầy bận công việc nhiều quá cho nên cũng không để ý, không biết được cái này, mà thầy thôi thì cũng xin lỗi các cụ. Thầy chấn chỉnh và từ nay không cho các cháu xuống đây ngủ và chơi bởi tập văn nghệ ở dưới chỗ các cụ nghỉ ngủ nghỉ này nữa. Đấy, thôi các cụ tha cho các con đó, các cháu nó. Thế các cụ về tu vào, bắt đầu tôi về tôi phân luôn. Bảo đấy, các vong linh ngày đó là gì? Ở dưới nhà bán sinh đường. Các thần linh thì ở dưới ban địa tạng. À, còn á, các chư thiên á, thì ở trên ban này. À, ở trên ban trên đàn này. À, phân thành chỗ. Cho lại bất khả xâm phạm. Chỗ nào có chỗ đó, các thần thì ở dưới kia. Các vong thì ở dưới kia. Còn các vị chư thiên, long bát bộ, hộ pháp đến á, tu với thì chư tăng á, thì ở đây. Các vị muốn nghỉ lại có chỗ ở hẳn thôi, có phân chỗ ở cho các vị. Thế xong một cái là bảo các con thôi đi về đi nghỉ đi, hết đấy. Thế về nghỉ thế là xong, hết. Chúng ta phải bảo chết là hết chưa? Chứ phải chết là hết đâu. Nếu chết là hết thì chúng ta là đoạn kiến, chúng ta Phật dạy chúng ta phải tu nhân tích đức, làm việc thiện, bỏ việc ác làm gì nữa, đúng không? Thế chết là hết thì chúng ta phải làm việc thiện làm gì? Chúng ta cứ ăn chơi xả láng, cần gì phải tu, cần gì phải khổ hạnh. Phật cần gì phải 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm ngồi thiền không ăn không uống trên cội bồ đề làm gì? Cho nên chết không phải là hết. Chết là để thay đổi một cái sự sống khác, có thể tốt đẹp hơn, hoặc có thể gì? Xấu khổ hơn, hoặc có thể là ngang ngang nếu chúng ta được là tái sinh làm người. Nên chúng ta thấy, tôi có bảo Phật tử là nói thôi, cứ lên thì có sư bác ở đó, thầy cử hẳn một sư bác ở đó hàng ngày đèn hương, sáng cúng cơm sáng, trưa cúng cơm trưa, tối thì cúng ở trên gì, ở trên chùa, trên khoa lễ. Buổi sáng nhá, đi cúng Phật, cúng tổ thì cúng các vị ấy. Buổi trưa cúng Phật một bát cơm, cúng tổ bát cơm thì cúng gì? Cúng ở đó một bát cơm. Một bát cơm thì đương nhiên là nếu mà một bát cơm chia một người mà hạt không đủ. Nhưng mà đây nương vào cái thần lực, cái sự gia trì của Tam Bảo, sự chú nguyện của chư tăng. Một bát cơm ở đây thì nó biến ra hàng trăm ngàn vạn nước bát cơm, ăn mãi cũng không hết, giống như cơm gì nhỉ? Cơm của thạch gì? Thạch xanh ấy. Đấy, kiểu nó thế. Thanh bông hoa quả, con cháu các cụ đến thăm, người thân đến thăm, dâng lên đó cúng, vẫn ở đó. Chỉ có nói thì nó thối, hoặc nói thì nó héo rồi mới hạ thôi. Tôi lại thay vào cây mới, trang nghiêm sạch sẽ như thế. Đấy là năm nay thì mà cũng hết rồi, còn có mấy đâu, còn có mấy chục ô nữa là hết thôi. Cho nên đang phải xin sang năm mới khi để, cứ để cho đại hội các cấp, từ các tỉnh cho đến trung ương xong ra thì chúng ta mới xin thành phố, xin thị xã, xin địa chính quyền địa phương sở tại đấy. Thôi cho bà con tín đồ Phật tử tăng ni chúng ta xây một cái tháp báo ân khác, nó to hơn, nó trang nghiêm hơn. Bây giờ chúng ta thì tiếp cận được cái công nghệ hiện đại rồi, của Đài Loan rồi, làm nó sạch sẽ lắm, mà nó để được nhiều hơn. Chỉ cần khoảng độ tầm 1000 m² thôi, có thể nếu mà làm theo công nghệ của Đài Loan có thể phải để được 20-30 nghìn cốt, tức là chúng ta phải mất đi có khi mấy chục ha đất để cho cái số đó rồi. Bây giờ thì đất chật người đông, đất ở đâu ở trong các tỉnh thành chúng ta bây giờ cũng là hiếm cả, đặc biệt thành phố Hà Nội chúng ta mất có 1000, hơn 1000 m² đất mà đỡ được cho mấy chục ha đất làm nghĩa trang cho các quận huyện tỉnh thành trên địa bàn thành phố Hà Nội chúng ta. Chúng ta thấy có xứng đáng không? Xứng đáng quá chứ. Cái đấy là cái đầu tiên đó, đem lại cái lợi ích cho đảng, cho nhà nước, cho gì ạ? Cho nhân dân chúng ta đó. Chúng ta biết khoảng 30.000 ngôi mộ để mà chôn thì khoảng mất mấy chục ha đất. Mà này chúng ta mất có hơn 1000 m² đất. Cái này tôi sẽ nói. Sẽ nói với các bác lãnh đạo lớn thì người ta sẽ hiểu. Người ta sẽ tác động. Xây dựng được một cái bảo tháp ấy để báo ân mới. Cái ngày xưa chúng ta xây dựng như thế là ta nghĩ là tốt lắm rồi. Nhưng bây giờ nó đã lỗi thời lạc hậu rồi. Sang năm mà cứ để đại hội xong, chúng ta tất cả cái việc lớn của đảng, nhà nước, chính phủ xong đó thì chúng ta mới lo việc của chúng ta được. Từ từ từng bước, chúng ta không vội được. Chúng ta sẽ xin trước sau sẽ có thôi. Sớm thì được, sang năm mà có thể là tháng 7, tháng 8, tháng 5 hoặc là trước đó một chút là được, chúng ta đồng thổ xây dựng được rồi. Tôi nghĩ là chắc là được thôi. phân tích cho các bác lãnh đạo có cái tầm nhìn đó. Vì dân vì nước họ sẽ hiểu thôi. Mất có hơn 1000 mét vuông mà đất ở trong cái khuôn viên đó, gần nghĩa trang mà dân là chôn cất các cụ sẵn ở bên cạnh chùa. Mà đổi lại thành phố chúng ta đỡ đi mất đi mấy chục hecta đất để làm nghĩa trang. Tôi nghĩ rằng thành phố cũng như chính quyền địa phương họ sẽ hiểu và rất hoan hỉ thôi, tạo điều kiện thôi. Mà đặc biệt là ở trong chùa là chúng ta chắc chắn không bao giờ phải lo. Khi mà thầy còn sống ở đây các vị không phải lo rằng là sợ mất hải cốt các cụ như cái chùa trong thành phố Hồ Chí Minh, không lo đâu. Đây chúng ta để mỗi người một ngăn và con cái chúng ta có chìa khóa mà. Mỗi người, mỗi gia đình cầm một cái chìa khóa mà. Mà thầy giao thành một người đi ra đi vào. Có người đến thăm thì mới mở cửa, còn không thì đóng cửa khóa lại, không cho trẻ con, không cho người đi lễ vãng hành hương vào đó. Chúng ta cũng đề phòng chứ. Thầy không chỉ đề phòng bây giờ mà thầy đề phòng từ trước rồi. Biết cái đó từ trước. Đấy. Giao cho người trông nom quét tước, đèn hương, cúng, thanh bông hoa quả lúc nào phải sạch sẽ. Trong cái chùa cúng Phật hoa quả như thế nào, ngoài đó cũng cúng như thế. Vì ngoài đó toàn là những Phật tử chúng ta đã tu tập. Mà những Phật tử đã tu tập có nghĩa là những vị Phật trong tương gì? Trong tương lai. Kiếp này chưa thành Phật thì chúng ta tu nhiều kiếp nữa cũng sẽ thành Phật. Vậy cũng dạng những vị Phật tương lai. Cũng như cũng dạng các vị, các Đức Phật hiện tại, các Đức Phật quá khứ mà. Đó. Cho nên các vị yên tâm, không phải suy nghĩ. Tôi bảo lên thăm thì cứ lên thăm. Chứ thầy có mang vào chùa, có mang lên phòng thầy để cất, để giấu đâu mà lo. Mà cũng không có ai được vào đó để chơi trong đó. Không, cũng không cho người đi lễ hành hương trong đó. Riêng tháp báo ân chùa Khai Nguyên chúng ta không cho khách hành hương vào đó. Mà chỉ có con cháu đến là phải đăng ký thì mới được vào đó để thăm, để viếng thôi. Cái nơi tôn nghiêm như thế không biến thành cái nơi xô bồ được. Để các cụ, tôi lấy kinh nghiệm ngày xưa để đến nhà vãng sinh, các cháu xuống đó nghịch có một buổi, có một ngày thôi, mà đến tối các cụ tức các cụ lên, các cụ cho nhìn thấy rồi biết tay, sợ hết vía chứ. Mà tôi, thầy là chủ trì đích thân mà xuống xin lỗi các cụ, các cụ vong thì mới được, mới xong. Đấy, các vị thấy không? Không đơn giản thế nào. Mà cũng yên tâm, có người hỏi rằng tí đời này là còn thầy thì chúng con còn bảo đảm, sau này thầy mất đi đệ tử của thầy hay là những người khác lên chủ trì họ có chăm lo được tốt thế nữa không? Thế bảo cái chăm lo tốt hay không thì tôi không dám chắc, vì lúc đó là tùy theo. Nhưng tới đây tôi sẽ làm một cái di chúc. Một cái di chúc là sao, phải tạc vào cái bia đá hẳn hoi và thờ trong cái tháp ấy. Cái di chúc đó là gì? Là tôi là cái người khai sơn cái ngôi chùa này, là cái, có thể nói là cái vị tổ đầu tiên khai sơn cho cái ngôi chùa này. Di chúc là tất cả là tăng ni chủ trì, bất cứ là ai ở đời sau này, thậm chí là 100 năm, 200 năm, thì chắc là 1000 năm sau, vì cái này chúng ta gửi cho cốt đấy, có thể vài trăm hàng ngàn năm sau vẫn còn ở đấy đó. Cho nên gửi cái di chúc của cái thầy chủ trì khai sơn cái ngôi chùa này đó, sau này tất cả thì bất cứ vị sư nào chủ trì, kể cả đệ tử của thầy hoặc ai đó đến đây chủ trì, đều phải thực hiện tiếp cái gì, mình nói nôm na kiểu như cái hợp đồng ấy, nhưng mà trong di chúc không nói là hợp đồng được, nói cái gì đó cho nó hợp lý, đại khái tôi nói là hợp đồng cho chúng ta dễ hiểu. Di chúc thì phải nghĩ, tìm ra câu gì cho nó hợp lý, sau này người ta không cười cho. Đó, đại khái, nhưng mà nói chúng ta dễ hiểu là như cái hợp đồng ấy. Như thế giữa các Phật tử và thầy chủ trì đã đồng ý cho Bách Gia Chăm Họ, cho người thân, cho Phật tử chúng ta gửi cho cốt vào cái chùa này để cho các cụ tu tập, để cho ăn mày Phật đó, thì là đây là vĩnh viễn về sau. Trừ trường hợp gia đình nào sau này con cháu nó không muốn nữa, nó đến nó xin về. Nhưng nhớ nhá, đã xin về rồi thì không có hoàn lại tiền nữa đâu nhá. Bởi vì đã để vào cái chỗ đó rồi là xin về là chỉ xin về thôi. Nhà chùa sẽ làm lễ để xin cho, để xin về. Chứ còn để 5 năm, 10 năm, vài chục năm rồi, bây giờ tôi không để nữa, tôi về để hoàn trả lại tiền cho tôi. Lúc đó thầy già thì chết ngoéo nữa, còn đâu nữa mà. Ngày sau làm sao được. Mà chúng ta đã để vào đó thì ai để vào chỗ đó nữa, đúng không? Nó không như nhà là bán đi mua đi bán lại được. Mà đã để cho cốt vào đó rồi thì không để của ai vào đó, thế vào đó nữa. trừ trường hợp chưa để thì mới có thể rút được. Để rồi thì coi như là xin về là không, không có ai để đó, coi như cái hộp đó là để không, bỏ trống luôn, không ai để vào đó nữa, cho nên không thể nào xin được nữa. Không phải nói trước chúng ta như vậy. Vì vậy mà cái tháp đó, tuy rằng thầy có mất đi đến đời trụ trì sau, thì làm một cái bia đá vào đó, di chúc vào đó, chúng ta cứ như cái di chúc đó mà làm, kể cả 50 năm sau, 100 năm sau, thậm chí vài trăm năm sau, con cháu chúng ta cứ đời đời cứ nương vào đó cái bia đó. Ai mà tự ý bắt chúng ta đóng thêm tiền, hoặc là bắt chúng ta phải chi phí hàng tháng, hàng năm vào đó cũng không được. Mà lúc đó thì ví dụ như cái đời nào đó mà sư trụ trì nào đó về sau, họ nói bây giờ thì thôi chùa chiền đó, ngày xưa sư tổ, chắc chắn sau này họ phải gọi tôi là sư tổ. Không, chắc chắn đấy. Họ sẽ gọi là ngày xưa sư tổ xây dựng cái ngôi chùa này á, thì sư tổ có thể là đạo cao đức trọng, sư tổ thế này thế nọ thế kia, còn có đông Phật tử, đông những người giúp đỡ, thì còn có người đèn hương, có tín đồ, có Phật tử, có đệ tử đông, có người đèn hương. Bây giờ chúng tôi phúc mỏng nghiệp dày vân vân chẳng hạn, thì không có người để trông nom, phải thuê người đến để quét tước cái gì gì đó, thì đề nghị là các Phật tử mỗi một năm là đóng góp thêm vài 300.000 hay là 500, 1 triệu gì đó, để là cái tiền đèn hương, thì cái đó là hai bên đàm phán với nhau. Đây là đến đời sư sau nhé, cái đời thầy chắc chắn là không có, nhớ là cái điều đó. Thì hai bên đàm phán với nhau, đại khái trong cái di chúc tôi phải viết rõ như thế. Không có sau này nó đến hết đời tôi, đến một cái ông nào lên chủ trì hoặc một thầy nào lên chủ trì, nó đè đầu cưới cổ dân ra đó, mỗi năm phải đóng 5, 3, 7 triệu, 10 triệu nữa chẳng hạn, là không được. Cứ cái di chúc mà làm. Mà cái di chúc chắc chắn tôi sẽ làm phải có lợi cho tín đồ Phật tử, cho con em chúng ta sau này. Nếu mà sư nào mà lên mà làm trái với di chúc của gì của sư tổ á, các vị cứ làm cái đề nghị là gì? Chính quyền địa phương và giáo hội là tần suất vị này không cho chủ trì cái chùa Khai Nguyên này nữa. Vì làm trái với di huấn của gì? Trái với di huấn của sư tổ khai sơn cái chùa Khai Nguyên này. Đúng không? Vì có sư tổ, có thầy, thế sau này vài trăm năm, vài chục, vài trăm năm sau chắc chắn thôi, họ sẽ gọi tôi là sư tổ. Ít nhất là cái ngôi chùa Khai Nguyên này, và chùa Khải Nguyên, và chùa Tản Viên, và một số hệ thống trong đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam chúng ta, chắc chắn rồi. Các vị không tin cứ sống lại trên 40 năm nữa mà xem. Lúc đó họ sẽ gọi tôi là sư tổ. Tôi sẽ làm cái di chúc có lợi cho chúng ta nhất, cho con em chúng ta nhất, để phòng một cái vị sư nào đó sau này nó kế nghiệp, nó chủ trì đây mà cái lòng tham nó nổi lên, nó cứ đè đầu cưới cổ Phật tử của con cháu chúng ta ra là bắt tiền đóng này nọ, không được. Vì có các Phật tử chúng ta mới có ngôi chùa như thế này, đúng không? Có thầy có tổ thì mới có ngôi chùa như thế này. Mà lúc đó nó vong ơn bội nghĩa, nó quên cái ơn của thầy tổ, quên ơn của chúng ta. Lúc đó cứ chiếu vào cái bia đá đó, nó đến nó bỏ cái bia đá thì không được. Nó muốn thủ tiêu cái gì, cái di chúc của sư tổ, nó muốn bỏ bia đá, chúng ta đến không thấy bia đá nữa. Dặn con cháu chúng ta biết ngay cái ông sư này không tốt. Nó muốn gì, muốn thủ tiêu cái di chúc của sư tổ, thì sau này nó gì, nó làm cái điều phi pháp. Cho nên á, đề nghị chính quyền hoặc đề nghị trung ương giáo hội hoặc các cấp giáo hội gì, tần suất cái ông sư này ra khỏi cái ngôi chùa này ngay cho tôi. Vì nó không xứng đáng để kế tục cái sự nghiệp của nơi chốn tổ đình mà thầy trò chúng ta thì bao nhiêu công xây dựng, bao nhiêu tâm huyết vào đây, đúng không? Có nghĩa là phải có một cái bia bằng đá thì nó mới bền hàng nghìn năm sau. Trăm năm bia đá thì không mòn. Thậm chí là nghìn năm mà bia đá vẫn chưa mòn, mòn thì tô nó lại. Và đây là cái gì? Đây chính là cái một cái nói nôm na như thế gian, và một cái hợp đồng lâu dài để chúng ta cứ nương vào đó. Gặp cái ông sư nào không tốt mà muốn linh tinh với các cụ chúng ta, bảo con cháu chúng ta cứ hội đồng nhau lại mà đề xuất lên các cấp giáo hội và chính quyền địa phương là cái ông sư này là không tốt, đề nghị giáo hội thay cái vị chủ trì khác. Bao giờ được cái ông sư tốt, lo cho dân cho nước, lo cho tín đồ Phật tử thì mới gì, mới ưng. Một cái chốn tổ như thế này cơ mà, đảm bảo với các vị khoảng vài năm nữa, vài chục năm nữa, cái chùa Khai Nguyên này nó sẽ trở thành một cái chốn tổ đình lớn của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Có thể nó sánh ngang với chùa Hương và chùa Yên Tử, chứ không phải là kém đâu các quý vị. chùa Hương và chùa Yên Tử, một chùa là núi đá, một chùa là núi đất, còn ở chúng ta này là đồng gì? Đồng bằng. Đó. Cho nên có cả núi đá, núi đất, đồng bằng đều gì? Có những cái nơi tổ đình, các ngôi các chùa lớn cả. Vì vậy mà sau này, đấy để lo lâu dài, vì sao các vị yên tâm không phải lo. Còn đời còn thầy ở đây thì không phải lo cái gì cả. Không phải lo đóng góp thêm một cái gì đâu. Tất cả các Phật tử về đây rồi chúng ta đóng góp một lần để xây tháp, rồi để xây dựng chùa chiền và để làm các việc Phật sự ở trong chùa này rồi. Vài chục năm nữa thầy còn sống đây chúng ta không phải lo cái gì. Còn đời sau thì cứ có cái bia đấy, cái di chúc đấy, em nương vào đó. Đó. Không biết là Phật tử sáng nay đã lên đi thăm các cụ ra có còn không? Chắc chắn là còn 100%, tôi đảm bảo như thế. Tại chúng ta yên tâm, đừng có thấy là đừng có bao giờ nghĩ rằng chùa kia người ta như thế, chùa nhà mình như thế, không có. Hoàn toàn là khác nhau. Mỗi người có một cái ý thức và có một cái sự bảo vệ và chỉ đạo thì khác nhau, không phải ai giống ai. Đó. Thế đây cũng là cái sơ suất của một số các quý thầy thôi. Chứ tôi nghĩ rằng họ không cố ý đâu. Không bao giờ ai đi trong cố ý để làm cái việc tâm linh ấy. Sơ suất. Nhiều việc quá sơ suất. Nhưng tôi thì chắc chắn cái việc đó không thể để cho nó sơ suất được. Luôn luôn chỉ đạo sát sao những cái đó. Các vị yên tâm, không phải lo. Thắc mắc, không phải thắc mắc cái chuyện đấy. Vừa qua cũng có mấy người lên cũng thắc mắc, cũng lo cái đó. Không dám nói với thầy như nói với sư cô chi khách. Sư cô chi khách cũng nói, cũng giải thích cho họ, nhưng họ bảo nhưng mà vẫn cứ lo. Cho nên phải lên để xem thế nào. Khổ lắm. Thế vì đến thầy còn ở đây mà không đủ niềm tin, thế thì còn tin vào ai nữa. Đến với nhà mình nó khác hẳn. Về nhà mình nó khác. Thế đâu phải chùa nào cũng thế được. Thôi cái đó chúng ta cứ hoan hỉ thì bỏ qua, không phải lo nhé. Không phải suy nghĩ, có ai còn chung cái suy nghĩ và lo lắng như thế, không phải lo. Chắc chắn tới đây thầy, trước khi thầy về với Phật sẽ có một cái di chúc. Có lợi cho chúng ta chứ không phải có lợi cho ông sư về sau đâu. Có lợi cho chúng ta, ông sư về sau, tất cả các đời sư trụ trì về sau cứ như thế mà làm. Và thầy phải chốt vào đó, dưới này sư trụ trì mà không làm đúng như thế, nhân dân tín đồ Phật tử có quyền để làm đơn đó. Và đề nghị các cấp giáo hội cũng như chính quyền địa phương để họp dân, họp làng đấy, mời vị sư đi chủ trì chùa khác để nhân dân tín đồ Phật tử đoán vào vị sư khác về đủ tài đủ đức, có cái lòng yêu nước thương dân, vì tín đồ Phật tử mà lo cho dân như cái tâm nguyện của sư tổ ngày xưa thì mới cho chủ trì nhá. Nhớ nhá, chúng ta nhớ cái điều đó, không phải lo. Đồng hồ đâu, mấy giờ rồi nhỉ? Bao nhiêu? 10 giờ hả? 11 giờ rồi hả? Sao nhanh thế? Thôi thì hôm nay thì trong cái pháp hội này thì chúng ta tu tập thời khóa. Sẽ một ngày thì có một thời pháp thoại buổi sáng. Thời thứ hai là thời thượng cúng, cầu an và cầu siêu bằng nghi thức thượng cúng. Tức là mời cúng cơm Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng và Thiên Long Bát Bộ và các cụ vong linh chúng ta đó, các thần linh vân vân. Sau chúng ta nghỉ ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa nghỉ xong đến là 2 giờ chúng ta thức dậy. Chúng ta tể tiểu tại hội trường. Đến 2 giờ 15 chúng ta vân tập. Chúng ta vào thời đệ nhất sẽ làm đầy đủ hết trong tất cả các nghi lễ ngày thứ hai cũng như vậy ngày thứ ba. Còn buổi tối mỗi ngày chúng ta một thời trung phong thôi, còn buổi tối thì từ khoảng 7:30 đến 8 giờ gì đó chúng ta có một thời trì chú đại bi để cầu nguyện quốc thái dân an, và đặc biệt là cũng hồi hướng cầu nguyện cho đại dịch Covid sớm được tiêu trừ trên toàn thế giới. Và chúng ta niệm Phật kinh hành, đi ngồi niệm Phật và niệm Phật kinh hành. Sẽ có khóa lễ như vậy. Ai ở lại tối thì sẽ cộng tu một khóa lễ như thế với các sư trong 3 ngày. Thì ngày mai thì thôi, thì lâu ngày rồi các Phật tử không được gặp thầy mà cũng không được hỏi. Bây giờ có gặp thì dạo này thầy cũng nhiều việc Phật sự quá. Có người gặp mà gặp cái lúc thầy mà đang nhiều việc, đang đi chỉ đạo công việc ấy, mà cứ lằng nhằng mà hỏi ý rằng sẽ bị mắng, sẽ bị quát. Có người quát cho chân tay rồi mặt mũi tái mét. Nhìn này cũng thương. Nhưng mà khổ, thầy bảo là chọn cái lúc mà thầy đang vui vẻ mà đang không làm việc gì mới vào thưa hỏi. Đang chỉ đạo công việc cứ rối tung rối bờ ra mà cứ quần vào lèo nhèo thì các cụ bảo thưa thỉnh nó phải đúng lúc đúng thời. Cái lúc thầy đang ở công trình mà chạy theo cứ lèo nhèo là ý rằng 10 người và 9 người bị chửi. Cho nên lần sau ai mà muốn hỏi thì cái lúc nào mà thấy thầy không làm việc, không bận việc, không công việc ấy, thì lúc đó mới hỏi. Cho nên thôi, hai ngày, ngày mai và ngày kia sẽ dành cho cái chương trình Phật Pháp Vấn Đáp. Các vị về cứ lấy tờ giấy viết câu hỏi đưa xuống dưới bàn âm thanh, các vị sẽ chuyển lên đây thì sẽ như lý như pháp, biết đến đâu trả lời đến đó chúng ta, để chúng ta cùng làm. Trước khi thời pháp thoại nghỉ hôm nay, thầy cũng thông báo cái định hướng của đạo tràng chúng ta. Trong thời gian tới thì chúng ta sẽ hướng về vấn đề hoằng pháp, mà muốn hoằng pháp được chính đáng và lâu dài và tốt nhất, đó là vấn đề quảng bá kinh sách Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng, không chỉ trong đạo tràng chúng ta mà với các đạo tràng khác, với đông người nữa, và thậm chí không chỉ một vài chục năm mà hàng ngàn năm sau nữa, thậm chí nhiều ngàn năm sau nữa. Nghĩ đến cái việc lớn như vậy, tôi nghĩ rằng ở Việt Nam chúng ta, các cụ các thầy ngày xưa cũng nhiều người làm rồi, bây giờ cũng có người đang làm, nhưng mà để làm được thành công thì cũng không phải là một chuyện dễ, một cực kỳ khó. Cho nên thầy cũng quyết định là thành lập một cái xưởng in, một cái công ty in ấn, thành lập một công ty. Theo quy định pháp luật nhà nước bây giờ, chúng ta xin giấy phép của cục xuất bản để in một quyển kinh hay một bộ sách nào đó của Phật giáo. Chúng ta xin phép cục giấy phép của cục xuất bản họ cấp rồi, nhưng mà họ phải cấp cho một công ty của nhà nước cấp phép thì mới được in, chứ không thể mang về chùa chúng ta tự in được. Cho nên theo pháp luật nhà nước bắt buộc phải thành lập một công ty. Cũng may mắn là vào giữa năm 2019, Trung ương Giáo hội đã có một cái văn bản là gì? Cho phép tăng ni, tức là những người xuất gia đó, có thể thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc là công ty cổ phần vân vân gì đó, để phụ giúp cho cái việc gì hoằng pháp lợi sinh, thậm chí là phát triển kinh tế lành mạnh để hoằng pháp lợi sinh. Nhưng chúng ta thì không phát triển kinh tế, chúng ta là để xây dựng thành lập công ty để chuyên về in ấn và dịch thuật, tức là dịch cái Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của Đức Phật từ chữ Hán ra tiếng Việt. Đây là một việc làm rất thiết thực. Đại đa số các bộ kinh sách cho dịch từ tiếng Hán ra tiếng Việt ở Việt Nam chúng ta bây giờ là chiếm đến 80 thậm chí 85% là các cụ trong miền Nam dịch chuyển ra Bắc. Mà các vị biết là miền Nam các cụ dịch cái văn phong và các ngôn ngữ, cái danh từ riêng các cụ dịch ở trong kia theo cái văn phong ngôn ngữ và cái văn hóa của cái ngôn ngữ của miền trong. Còn ở đằng ngoài miền Bắc chúng ta có cái văn phong, cái ngôn ngữ riêng. Cho nên đọc tới nhiều chỗ là chúng ta thấy thì rất khó hiểu. Vì vậy mà thầy đã quyết định thành lập một cái công ty chuyên về in ấn văn hóa phẩm Phật giáo. Đặc biệt là đang làm cái thủ tục để xin với thành phố để thành lập một cái viện gọi là nghiên cứu và dịch thuật. Mà hôm qua mấy hôm nay thầy suốt ngày ra Hà Nội để mà liên kết và làm việc với các vị giáo sư ở Viện Hán Nôm. Các thầy ở Viện Hán Nôm thì bây giờ phải kết hợp với các giáo sư và các tiến sĩ, các thầy ở Viện Hán Nôm, người ta mới biết chữ Hán, người ta mới cùng với mình để hợp tác để dịch được. Còn bây giờ các sư bây giờ để dịch được kinh sách tiếng Hán thì cũng ít lắm các vị ạ, khó lắm đấy, ít lắm. Ở Việt Nam chúng ta ở miền Bắc này thì đếm không được chục người có thể dịch được kinh sách Phật một cách chân chu nữa đâu. Đấy, cả miền Bắc đấy, nếu đếm được dịch kinh sách Phật mà từ chữ Hán ra tiếng Việt một cách chân chu, một cách chuẩn mực thì không được 10 người đâu các vị. Mà các hòa thượng, các thầy đại đa số là bận công việc giáo hội, đi họp suốt ngày, làm sao mà có thể mà ngồi dịch được hết bộ kinh này đến bộ sách nọ nữa. Cho nên nó phải kết hợp với các giáo sư và các thầy ở Viện Hà Nội, người ta chuyên ngành, người ta chuyên nghiên cứu làm việc hàng mấy chục năm nay, công tác với đạo tràng chúng ta để làm cái công tác phiên dịch đấy. Và các cụ các thầy hôm qua mấy hôm nay làm việc rất là hoan hỉ khi biết được cái tâm nguyện của thầy như thế. Các giáo sư mà ngày xưa cũng là thầy dạy học của thầy về môn chữ Hán, ngày xưa đi học trung cấp và học học viện, mấy giáo sư này ngày xưa cũng là thầy dạy học của thầy về chữ Hán, các thầy rất là giỏi, rất là hoan hỉ về để giúp đỡ chúng ta. Cho nên cái vấn đề thành lập viện thì chắc là ổn, thành lập công ty in ấn thì xong rồi, thành lập viện thì đang làm thủ tục, mà cái tìm người thủ tục làm viện trưởng là phải làm phó giáo sư trở lên, ít nhất là tiến sĩ. Nhưng tiến sĩ và chuyên ngành thì cũng khó phải là phó giáo sư hoặc giáo sư, thì rất may là có vị giáo sư, thầy giáo sư, thầy ngày xưa thầy dạy thầy đồng ý lên về làm viện trưởng, để cùng với một cô viện phó của Viện Hà Nội nó cũng đồng ý hợp tác, và các thầy ở Viện Hà Nội cũng đồng ý hợp tác làm cái điều này. Thầy nghĩ là đây là cái nhân duyên, đã đến lúc là chín muồi đạo tràng chúng ta có thể làm được về phiên dịch, đào tạo thêm một số các bạn trẻ mà học chữ Hán, học tiếng Trung, học chữ Hán giỏi nữa, cũng được 2-3 bạn trẻ nữa rồi. Có thể sau này tiếp tục sự nghiệp kế tiếp vào đó. Thậm chí cũng xem, thầy cũng xem cho tăng ni trong chùa có vị nào mà có kiến thức mà học nhanh về ngoại ngữ, đặc biệt về chữ Hán, cũng cử xuống đó để học thêm nữa, thì 10 năm sau nha các vị nha. Đây là đào tạo cho 10 năm sau mới có thể dịch được tốt. Không phải đào tạo 2-3-4 năm đâu các vị, 2-3-4 năm thì dịch vớ vẩn thôi. Những cái bộ nhỏ nhỏ thôi, còn dịch được đại tạng kinh phải 10 năm mà phải học giỏi. Cho nên hôm rồi các cô các thầy ở Viện Hán Nôm sang hỏi thầy một câu. Ở miền Bắc bây giờ cũng có mấy trung tâm, mấy viện để thành lập, kể Trung ương Giáo hội cũng có thành lập một cái viện nghiên cứu Phật học cách đây mấy chục năm rồi. Nhưng mà đến nay đều bỏ không, không làm được. Trung ương Giáo hội thành lập viện nghiên cứu Phật học để phiên dịch kinh điển rồi đấy, nhưng mà được có mấy năm, cụ Kim Cương Tử, chủ Trần Quốc cũng tịch đi một cái, đến nay là gần như là dậm chân tại chỗ. Rồi Trung ương Giáo hội mới đây kết hợp mấy trường đại học mới thành lập một cái viện Trần Nhân Tông chuyên phiên dịch những cái thư tịch văn bản cổ bằng chữ Hán, chữ Nôm, đến mấy trăm thành viên, cả tăng ni, cả các giáo sư, cả các cư sĩ ở trong đó, mấy trăm người. Nhưng đến nay cũng mới chỉ thành lập được trên cái danh nghĩa thôi và đang xây dựng cơ sở. Nhưng để ra được cái sản phẩm để dịch ra được cũng là cả một quá trình. Nhưng tôi thì thầy muốn đi vào cái chiều sâu. Không cần đông người, mấy trăm người, chỉ cần 10 người giỏi, xuất sắc. Và đào tạo thêm khoảng 10 người kế tiếp nữa. 10 người giỏi xuất sắc là dịch luôn. Còn 10 người kế tiếp sẽ học cho đến 5 năm sau, 10 năm sau và kế tiếp. Mà thậm chí là phải gửi một số những vị đi học ở nước ngoài, ở Đài Loan nữa. Đài Loan nó vẫn học Hán cổ. Cho nên 8 đến 10 năm nữa cái lớp đó về nữa, mình sẽ có một đội ngũ phiên dịch là gì? Có thể nói là chắc chắn. Đây các vị thấy, lắm khi cũng phải nghĩ không chỉ 5 năm, 10 năm mà phải nghĩ đến dài hơn nữa. Các thầy ở Viện Hán Đông hỏi thầy một câu, trước khi các thầy muốn công tác mình, thầy hỏi tôi một câu. Thầy đặt ra cái tiêu chuẩn, cái viện nghiên cứu phiên dịch của thầy này là tối thiểu bao nhiêu năm và tối đa bao nhiêu năm. Trước khi bàn tới việc khác, bàn đi tiếp hay không thì phải thầy một câu như thế. Không cần suy nghĩ tôi mới nói là gì. Tối thiểu là 30 năm và tối đa là gì? Là 40 năm. Thầy bảo tối thiểu, tại sao thầy lại nói tối thiểu 30 năm và tối đa 30 năm? Tôi bảo tối thiểu là 30 năm, vì năm nay tôi đã 46 tuổi rồi. Tôi thì thọ lắm thì được 80 tuổi thôi. Thì năm nay tôi 46 rồi thì còn bao nhiêu nữa? Còn có 34 năm nữa thôi. Đúng không? Thế thì mà như vậy thì đến năm mà tôi khoảng 78 tuổi, tôi 76 tuổi, tức là tôi đã gì? già rồi không biết tôi có làm được nữa không, đệ tử tôi nó có kế tục được sự nghiệp đó không, nó có đủ tài đủ đức đủ tâm huyết để làm không. Cho nên tôi bảo tối thiểu là 30 năm, tối đa là 40 năm. Thì lúc đó thì nếu mà tôi có thì có thọ thêm được vài năm nữa chăng nữa thì giỏi lắm cũng chỉ được 84 tuổi là hết thôi. Thế đây tôi bảo như thế. Mà biết đâu mà tôi nếu mà không thọ được hết cái mệnh của tôi thì sao? Nhưng mà đấy tôi nói tối thiểu tức là tôi còn sống thì tôi vẫn còn thực hiện cái tâm nguyện đó. Thế các thầy nó bảo rằng thầy chắc không? Chắc. Thầy hỏi nguồn kinh tế ở đâu? Tôi bảo nguồn kinh tế ở đây. Thế các thầy tròn mắt lên, thầy bảo thầy nhìn à, các thầy giáo thầy nhìn nhìn. Tôi bảo không, đây thì không có tiền mặt đâu, đây không có tiền giấy, mà đây là gì ạ? Tôi có một trái tim. Tôi nói với các thầy tôi có một trái tim. Một trái tim gì? Chân thành, một trái tim khát khao, một trái tim gì? Cháy bỏng. Đó là gì? Được cúng dường ở Tam Bảo. Được làm cái việc này để cúng dường ở Tam Bảo, về cúng dường gì? Cho Phật giáo Việt Nam chúng ta. À, tôi nói là tôi làm cái điều này bằng cả cái trái tim của mình thì chư Phật Bồ Tát sẽ không bỏ tôi một mình. Các Phật tử sẽ không bỏ tôi một mình, cho nên các thầy, các cô cứ yên tâm. Đằng sau tôi có hàng gì? Hàng mấy chục nghìn Phật tử nữa. Tôi có trái tim. Các Phật tử tôi cũng có gì? Cũng có trái tim. Một trái tim nhân ra gì? Hàng mấy chục ngàn ở trái tim. Thậm chí nhân ra gì? Hàng vài trăm ngàn trái tim ở cái đất nước này. Không lo gì là không duy trì được á. Cái thầy hoạt động 30 năm. Các thầy hoan hỉ thì gật đầu bảo, con thấy thầy là một người đặc biệt. Tôi bảo không, tôi không đặc biệt. Tôi không đặc biệt, tôi không có cái gì đặc biệt rồi. Tôi cũng tất như tất cả mọi người khác, thậm chí không bằng được người khác. Nhưng mà muốn hoằng pháp được sâu rộng ở trong thì mọi tầng lớp nhân dân thì phải hoằng truyền và quảng bá thì Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật đến với quần chúng. Nhiều ngôi chùa địa phương cái bộ kinh Nhật Tùng còn không có để mà đọc. Một số ngôi chùa ở những quê hương nghèo, địa phương nghèo, các vị mong được có 100 quyển kinh Nhật Tùng để hai người ấy cùng đọc thôi, còn không có, không có tiền thỉnh. Các vị nghĩ xem, Phật giáo hoằng pháp như thế làm sao mà được. Đi lên quán sứ mua những cái hàng kinh sách ấy, thì ngoại đạo nói gì? Hôm qua ngồi với mấy thầy mới nói gì? Các thầy có biết không? Ngoại đạo nó bỏ ra rất nhiều tỷ để nói gì? Thậm chí đến vài tỷ, vài chục tỷ gì? Nó in như kinh sách của Phật giáo. Nhưng ở trong nội dung kinh đó, nó đánh sai một số chữ đi. Để cho những người, những đời sau, mấy chục năm sau, mấy trăm năm sau, nó nương vào đó, nó bảo gì? Kinh Phật ra dạy gì? Dạy bố láo. Chúng ta thấy không? Trong cái quyển là khoa cúng, cái khoa cúng gia tiên đó, rõ ràng ở trong chữ Hán, mà ngày xưa chúng tôi học là gì? Là hữu cầu tất ứng. Cái quyền hữu cầu tất ứng thế gì? Có cầu thì tất sẽ gì? Tất sẽ linh ứng. Nhưng nó cái chữ tất đó, chúng ta biết nó ghi thành chữ gì không? Hữu cầu bất ứng. Thâm độc chưa? Chữ tất có nghĩa là gì? Là ắt, là sẽ, là được. Chữ bất đó có nghĩa là chẳng, là không. Hữu cầu bất ứng có nghĩa là gì? Có cầu không có gì? Không có ứng. Có cầu không có linh nghiệm gì cả. Chúng ta thấy không? Đây là một cái âm mưu hủy diệt Phật giáo của chúng ta. Mà tôi nghĩ rằng nhiều cụ ở trong Trung ương Giáo hội không để ý tới đâu. Nhiều quý thầy lên đọc cái quyển khoa cúng thấy như vậy vẫn gì? Khứu cầu bất ứng. Thật là đau lòng, thật là xót xa. Hôm qua mấy em chúng tôi đi họp ở trên Ban Giám Phật Tử Trung ương, mấy em ngồi với nhau, có thầy Thiền Xuân trong miền Nam, thì cũng là tránh văn phòng Ban Giám Phật Tử Trung ương, phụ trách miền Nam. Thầy cũng đi giảng rất nhiều. Hai em ngồi với nhau nói là thầy, nói là đúng thầy ạ. Bây giờ đọc những cái quyển kinh mà bán tràn lan ở các hiệu sách, thậm chí ở là các cửa chùa, chùa Vĩnh Nghiêm hay chùa Quán Sứ hay vân vân, những cái bộ sách cho in sẵn, bộ kinh sách in sẵn đó viết đánh sai, đánh máy sai bét nhè ra thầy ạ. Và thầy nói luôn, đây là cả một gì, cả một quá trình ấy, ngoại đạo nó len lỏi để gì, nó bỏ tiền ra, nó in kinh in sách rẻ đi và nó đem bán cho những gì, những cái hiệu sách. Và trong kinh sách của Phật giáo chúng ta nó đem in lậu và nó vẫn gì, nó vẫn in lậu như thế, nó tai bản. Đảng nhà nước, ban tôn giáo chính phủ chúng ta bây giờ quản lý cái đó nó hơi lỏng lẻo. Phật giáo chúng ta cũng quản lý hơi lỏng lẻo. Ví dụ như giáo hội mà quản lý chặt chẽ, tất cả các đầu sách về Phật giáo được in ấn phải thông qua cục xuất bản rồi, nhưng phải thông qua cả gì, cả trung ương giáo hội nữa thì mới chuẩn được. Trung ương giáo hội phải cử ra một cái ban, hoặc là ban hoàng pháp, hoặc là cái ban nào đó để mà gì, để kiểm duyệt cái tất cả các tác phẩm, đưa lên xin phép gì, xin phép cục xuất bản nhà nước rồi phải xin phép cả trung ương giáo hội, thành lập lên một cái ban để kiểm duyệt tất cả những cái tác phẩm đó, đó đóng dấu vào đó mới gì, mới được đi in. Mà thậm chí phải làm việc giữa trung ương giáo hội và cục xuất bản, phải làm việc với nhau. Trung ương giáo hội phải nộp lên trung ương giáo hội trước để thẩm định trước, thì khi đó thì trung ương giáo hội đồng ý rồi mới đưa ra cục xuất bản về mặt pháp lý nhà nước mới xong. Như thế thì Tam Tạng Thánh Điển giáo lý của Phật Đà chúng ta mới không bị gì lệch lạc, mới không bị ngoại đạo nó dựa vào để nó làm sai như thế. Rõ ràng người ta hữu cầu tất ứng, nó ghi là hữu cầu bất ứng, hoàn toàn khác nhau, khác nhau một trời một vực, rồi còn rất nhiều nữa. Mà tới đây có thời gian chúng tôi sẽ chỉ mặt đó, đặt tên đó, kể ra cho chúng ta nghe, nó thâm độc lắm. Đấy, mà chúng ta không biết, Phật tử chúng ta không biết chữ Hán nữa, cứ thế đọc thôi. Các sư bây giờ, lớp trẻ bây giờ đi học không để ý chữ Hán nữa, cứ thế là tụng thôi. Dần dần lâu ngày thành quen và biến nơi đó thành kinh Phật của chúng ta. Vài chục năm sau, vài trăm năm sau, nó mới dựa vào đó đi. Nó bảo giáo lý của nhà Phật chúng ta là gì? Là sai trái. Chúng ta thấy không? Cho nên vì sao mà thầy muốn thành lập một cái gì? Một cái xưởng in là như thế. Thành lập một cái xưởng in không phải để kinh doanh. Xưởng in của chúng ta thành lập lên là để hoằng pháp lợi sinh. Chúng ta in ấn kinh sách là phát miễn phí cho ta tín đồ Phật tử mà, và cúng dường cho các chùa cơ mà, có phải kinh doanh đâu mà là mà bảo là vì lợi nhuận, đúng không? Đấy, mà vì gì? Cái sự trường tồn của Tam Bảo, cái sự trường tồn của Phật pháp, mà thậm chí là sau này có thể chứ, các tác phẩm của các hòa thượng, các đường tọa, các quý thầy ở khu vực phía Bắc chúng ta, nếu các quý thầy tin tưởng đi đến chúng ta thì chúng ta in cúng dường các quý thầy. Chúng ta chỉ lấy tiền sách và cái tiền công cho anh em ấy thôi, chúng ta không lấy lời lấy lãi gì cả. Lấy tiền giấy thôi, lấy đủ cái tiền giấy và cái tiền cho mấy người thợ họ làm cái thôi. Chúng ta không lấy lãi, lời lãi làm gì, chúng ta không có được cúng dường thì thôi. Có điều kiện cúng dường là tốt nhất, nếu không có, không thể xuể được thì điều kiện cúng dường thì chúng ta bảo các thầy đi mua giấy về, chúng ta làm cho. Thế là được. Mục đích chúng ta là hoằng pháp, để báo ân cho Phật Tổ, để khiến cho Phật Pháp Việt Nam chúng ta được trường tồn, để cho ngoại đạo nó không còn cái cửa nó len lỏi vào để nó phá Phật giáo chúng ta bằng mọi hình thức nữa. Đây là một cái điều mà tôi nghĩ rằng các Phật tử chúng ta chắc là không nghĩ vì sao thầy là cứ phải lao tâm khổ tứ. Thậm chí tăng ni ở trong chùa chúng ta còn nhiều người không hiểu cái tâm nguyện của thầy của mình đâu, không biết tại sao thầy mình cứ phải đi lao tâm khổ tư làm cái điều đó. Thì hôm nay thì nói chúng ta biết được. Đó. Đấy, cho nên tới đây thành lập một cái xưởng in như vậy, thành lập một cái viện phiên dịch như thế, để đồng thời cũng làm ra những cái bộ sách phù hợp với các lứa tuổi, các cháu nhỏ chúng ta, các con cháu của chúng ta tới đây các quyền học đạo đức á. Cái quyền học đạo đức rất là tốt, rất là hay. Hôm rồi lại ngồi với mấy giáo sư đầu ngành của các trường đại học Hà Nội chúng ta, ngồi ăn cơm chay dưới quán chay. Các thầy đọc, các thầy bảo là chúng tôi không nghĩ rằng một vị sư lại dành được thời gian để viết lên một cái bộ sách tuy ngắn mà nó đầy đủ như thế. Mà đặc biệt là cái chương 4 thì có 4, có mấy trang thôi mà xuyên suốt cả cái lịch sử ở đất nước Việt Nam của chúng ta 4.000 năm mà không thiếu một cái dữ liệu quan trọng nào của đất nước. Các thầy mới bảo rằng á, chúng tôi có thầy bảo rằng á, tôi hoạt động là hơn 60 năm nay chưa ra được một tác phẩm á, để đóng góp để có cái sự đóng góp cho đất nước á, như một cái tác phẩm nho nhỏ của thầy. Tôi bảo cười, tôi bảo thầy cứ nói thế. Các thầy các giáo sư là giúp đỡ được cho nhiều người chứ. Còn tôi đây thì ông sư nhà quê chân đất mắt tuét thì làm được cái việc gì đâu. Thôi cái gì làm được cho dân cho nước thì làm thôi. Đóng góp cái sức nhỏ mọn của mình. Nhưng tôi nghĩ rằng cái bộ học đạo đức ấy, sau này tôi nghĩ là rất phát triển. Đem áp dụng được vào cho giới trẻ cũng như Phật tử chúng ta đọc tụng rất là tốt. Từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên, khi già và khi đến khi chết, chúng ta thấy dạy chúng ta từ khi sinh ra phải sống như thế nào, lớn lên sống như thế nào, trung tuổi ra sao và già già ra sao, và đến gì trước khi xả bỏ, nhắm mắt xả bỏ đi về với Phật ra sao. Rất hay đấy. Tôi nghĩ rằng để kiếm được một quyển sách mà cái thời hiện đại này mà viết ra mà nó để giáo dục con người ta từ khi sinh ra cho đến khi chết cả trọn một cái quãng đường dài như thế mà chúng ta vẫn không lạc hậu là cũng hiếm đấy. Không phải nhiều đâu. Cho nên tới đây chịu khó mà đọc, đặc biệt khuyên con dạy cháu chúng ta thỉnh về cho đọc. Còn ở các trường học á, thì tới đây sẽ tái bản. Một cái bộ tái bản là gì, sẽ không có cái nghi thức đọc tụng vào lúc đầu của Phật giáo đâu và lúc cuối của niệm Phật đâu, mà chỉ là sách đọc thôi, nghiên cứu và đọc thôi. Sách đọc cho gì, cho mọi người đọc. Bộ học đạo đức á, chú thích này thì nó chỉ có khoảng 100, hơn 100 trang một tí. Đọc đến đâu mà không hiểu á, dở về bên cuối trang là có chú thích giải thích hết rồi, nhưng ngắn thôi. Nhưng còn đối với người yêu sách á, thích đọc, thích hiểu, thích nghiên cứu rộng thì sẽ có một cái bộ sách giảng giải viết khoảng độ tầm hơn 1.000 trang. Hôm rồi nói đến bộ sách hơn 1.000 trang, một giáo sư ở trường đại học khoa học đại học gì ở ngay bên cạnh đại học ngoại ngữ Hà Nội, đại học sư phạm, một vị phó giáo sư đại học sư phạm, thầy ấy tròn mắt lên, thầy bảo 1.000 trang cơ, chắc là hơn 1.000 trang tí thầy ạ. Bây giờ được gần 1.000 trang rồi nhưng mà viết xong cái phải hơn 1.000 trang. Thầy bảo một bộ sách mà 1.000 trang, nếu mà thực sự bộ sách này mà được in ra mà được mọi người đón đọc á, thì thầy không cần phải là tiến sĩ nữa, phải thầy phải gì, thầy phải phong cho thầy giáo sư luôn. Không, đấy là cái thầy nói thế. Thế tôi bảo là không, nhà chùa thì không cầu giáo sư, cũng không cầu tiến sĩ. Vì nhà chùa gì ạ? Làm ông sư rồi. Làm ông sư rồi. Thì bây giờ lại thêm cái thứ sư là giáo sư hay là cái gì vào đó nữa thì thôi không dám. Ông sư là được rồi. Làm tròn cái bổn phận của ông sư đã tốt lắm rồi. Các cụ cười, các bảo thầy cứ khiêm tốn. Thầy nên làm gì ạ? Nên làm tiến sĩ và nên làm giáo sư. Chúng tôi nói chuyện, chúng tôi thấy thầy xứng đáng. Tôi bảo không, tôi không làm cái điều đó. Nó làm thì tôi đã làm từ mấy năm trước rồi, không làm nữa. Làm ông sư thôi. Làm một vị sư trong cửa Phật là được rồi. Đấy thì tới đây thì đạo tràng chúng ta sẽ hướng tới cái xưởng in đấy. Và hôm trước, pháp hội hôm trước thì có một gia đình Phật tử đã hứa là phát tâm là 400 triệu, một Phật tử ở nước ngoài 1.000 đô, và có một Phật tử có 100 triệu nữa, thế được khoảng, và hôm rồi á là được 120 triệu nữa, thế là bao nhiêu rồi? 4, 5, 6, khoảng độ hơn 600 triệu để cúng dường in cái xưởng in. Chưa phải vỗ tay đâu. Chưa được một cái máy đâu mà vỗ tay. Hôm trước bảo cái máy in á, ông Tâm ông đi hỏi á, người ta bảo cái máy in có 300 triệu một cái máy in, tất 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 mua tất tất cả cả 8 cái máy á, thì có khoảng triệu 7 đến 2 à, tỷ 7 đến đến 2 tỷ. Thế là hôm rồi tôi mới gọi trực tiếp cái chú giám đốc chuyên bán máy ra, với gọi cái chú giám đốc cái xưởng in, có hai cái xưởng in lớn ở Hà Nội chúng ta đến, có cái ngày cái chú ấy chuyên về in hàng chục hơn chục năm nay rồi, mà toàn in những cái bộ sách đẹp, sách chất lượng cao. Thế chú đến chú bảo, tôi mới hỏi vậy cái máy 300 triệu đó thì in chất lượng thế nào. Chú bảo in cũng tốt, nhưng cái này nó lạc hậu rồi thầy ạ. Tức lạc hậu rồi bây giờ mà còn đem vào in kinh Phật thì in cái lạc hậu làm cái gì. In xong 2-3 tháng sau á, chữ nó bay dần, nó mờ dần đi còn gì nữa. Thế phải tư vấn cho làm sao mà in nó không bị lạc hậu. Nên nó không phải là cao cấp quá, nhưng mà không bị lạc hậu, nó ở tầm trung trung. Chú bảo tầm trung trung, bây giờ cái máy in một màu á, tầm trung, gọi là trung ở trong dòng cao cấp ở Việt Nam bây giờ. Một số các nhà in cao cấp bây giờ Việt Nam họ dùng thì nó khoảng tầm 1-2 tỷ là cái máy in chính, máy in to nhất, máy in chính đó. Như thế thì còn cái mà 200-300 triệu á, là cái đó dùng trí giá rồi, bây giờ vào in là nó như là cái xe máy 81 và 82 rồi thầy ạ. Đó. Thế bảo thầy xe máy 81, 82 là khác gì bà già 80 rồi. Chú bây giờ còn giới thiệu cho thầy một cái máy bà già 80 để in kinh Phật thì làm sao mà được kinh đẹp. Làm sao được kinh tốt. Thì chú bảo là xương tâm bảo con là chỉ cần cái máy như thế thôi. Thế bảo là, đấy là xương tâm bảo, của hôm nay là đích thân thầy bảo chú phải tư vấn làm sao đó. Thì chú bảo nếu thầy muốn in được khoảng 10 năm sau thầy không bị lỗi, mà kinh sách thầy in ra nó chuẩn chỉ, nó đẹp như là kinh sách của Đài Loan á, như kinh sách của chúng con đang in cho nước ngoài á, thì nó phải cái máy in đấy. Khoảng 1 tỷ 1 đến 1 tỷ 2 ấy. Đây là cái máy in một màu, tên máy in đen trắng đấy nhá. Còn máy in mà ra truyện tranh á, ra cái bìa sách á, có màu như thế này á. Đấy cái máy xấu nhất thì nó cũng khoảng 1,5 tỷ. Mà cái máy mà gì ạ, mà in ở dạng trung bình khá thì nó phải khoảng tầm 3 tỷ. Thế nói đến máy 3 tỷ và thầy lạnh hết cả xương sống ra. Lạnh từ đầu đến chân, lạnh từ chân lên đến đỉnh đầu. Mà thôi bảo thôi, cái máy 3 tỷ thì dừng lại, không bàn nữa. Cái máy in màu đó thì bây giờ chưa có, thì mình đi thuê họ in bìa. Sang năm ra Tết tính sau. Bây giờ tính làm sao tư vấn cho thầy một cái máy in một màu đen trắng, cái loại tốt đó. Với những cái máy dập, máy ghim, máy gập, máy cán, máy cắt, máy gì, nó là 8 cái máy tất cả. 8 cái máy ấy, tính ra chưa thuế là hết 2 tỷ 8, 2 tỷ 9 rồi. Thầy có sợ không? Vỗ tay đi. Vâng. Có tổ Liên Hoa Hà Đông phát tâm 100 triệu, tổ Hà Đông, tổ Liên Hoa Hà Đông là tổ mạnh nhất trong các tổ. Hà Đông Hà Nội rồi, tổ Liên Hoa Hà Đông Hà Nội là tổ mạnh nhất, mà chưa được 1/10 cái máy thế thì không, chưa được, chưa kịp vỗ tay. Tổ Liên Hoa Hà Đông Hà Nội là tổ mạnh nhất trong các đạo tràng chúng ta đấy, xem xét lại đi. Đây là một cái việc làm có thể nói là đưa vào lịch sử của Phật giáo Việt Nam chúng ta, cũng như đạo tràng chúng ta. Để tránh cái tình trạng sau này họ in lậu, in sai để họ chuyển vào các cửa hiệu, cửa hàng sách. Chúng ta in đúng, chúng ta cũng có thể gì, cho các nhân viên đến cửa hiệu, cửa hàng sách thì chúng ta chuyển cái kinh sách đúng cho họ gì, để cho họ bán cho dân. Vì họ kinh doanh thì chúng ta để lại cho họ. Nhưng mà nó đúng. Thì đây cũng là việc làm gì ạ? Giúp cho Phật giáo chúng ta có cái hệ thống kinh sách cho chuẩn mực để ấy vào, cho tốt. Thế là được mấy trăm rồi. Hôm trước mà gia đình Phật tử 400 này, mở hòm công đức hôm rồi là 120 này, là 520 này. một Phật tử 100 nữa 620 này, Phật tử bên nước ngoài 1.000 đô là 20 mấy triệu, nó khoảng 140-150, 650. Tổ Hà Đông Hà Nội 100 chưa duyệt, tổ mạnh nhất mà 100 thì chưa duyệt. Chưa vỗ tay, thầy đã vỗ tay đâu, mọi người chưa vỗ tay đúng không? Về phải có trách nhiệm thêm. Thôi nói đùa vậy thôi, các tổ thì tùy duyên tùy tâm, nhưng mà đây là một cái việc hoằng pháp, thực sự là một cái nhiệm vụ thực sự của đạo tràng chúng ta, nó còn hơn cả xây chùa tô tượng đúc chuông. Cái nhiệm vụ này nó còn hơn cả xây chùa tô tượng đúc chuông các quý vị. Cho nên thì mong rằng đạo tràng chúng ta cũng phát tâm. Các đạo tràng thì có thể ghi theo đạo tràng. Thầy cũng xem đạo tràng có trách nhiệm hay không, hay là chỉ có đánh trống ghi tên bỏ đấy. Bao giờ thầy cần cái gì đến gặp thầy thì mới đến thôi. Còn thầy cần nữa thì bỏ mặc ông thầy bơ vơ một mình nhé. Để xem. Có gần 50 đạo tràng cơ mà. Gần 50 đạo tràng. Đạo tràng lớn, đạo tràng nhỏ, gần 50 đạo tràng. Còn thì Phật tử chúng ta thì chúng ta cứ phát tâm chung thì mỗi người một đồng một hào một chút thì cũng được. Thế thì hôm nay thì thông báo vậy thôi. Chúng ta đi vào thời để nhất đi phát kinh đi. Mọi người phát kinh. Vào thời thượng cúng. Chúng ta vào thời thượng cúng xong chúng ta nghỉ. Ăn cơm nghỉ ngơi đầu giờ chiều như thế. Còn các Phật tử mà có các cháu thi cử không đủ điểm để vào các trường đại học thì có thể cho đi học trung cấp y dược, học nghề, hoặc thậm chí là muốn xuất khẩu sang Đức. Đấy, đi xuống cái phòng khách cũ của thầy ở bên nhà giảng đường. Có 1-2 thầy cô giáo ở đó, các thầy nhà trường đó họ sẽ tư vấn cho. Trong suốt cả 3 ngày pháp hội, họ sẽ tư vấn cho. Có thể đưa các con nó đến. Hoặc là chúng ta đến thẳng nhà trường, xuống đó để gặp, để lấy số điện thoại, chúng ta đến thẳng nhà trường, đưa các cháu đến thẳng nhà trường để chúng ta hỏi cái nội quy, cái học hành như nào, các vị hỏi nhà trường, thầy giới thiệu vậy thôi. Mà thầy nghĩ rằng học được đó thì cũng tốt. Thỉnh thoảng thầy về thầy dạy đạo đức cho 1 tháng được 1 lần, về đó nhà trường họ mời thầy về dạy đạo đức cho, rồi thầy về được cho thì càng tốt. Các chúng ta nghỉ thầy pháp thoại đây và chúng ta vào thời thượng cúng. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.